Chương 426, đủ để đập phá một trận. Buổi sáng, sau khi Ninh Tịch tỉnh lại liền chạy đến Thịnh Thế tìm Lâm Chi Chi báo tin kịch bản đã được duyệt. Thật trùng hợp là Lâm Chi Chi cũng có một tin tốt báo lại cho cô. Tiền đã về. Tiền đã về rồi á? Sao nhanh vậy? Ninh Tịch có chút kinh ngạc. Bởi vì hiệu quả lợi ích dễ ảm tối qua cực kỳ tốt, phía công ty game cực kỳ hài lòng nên thanh toán sớm. Lâm Chi Chi giải thích. Ninh Tịch mừng rỡ, quá tuyệt vời. Vì thế cô quyết định sẽ tha cho Giang Mục Dã lần này. Hẳn là đã chuyển tới rồi, lát em kiểm tra tài khoản xem. Dạ. Ninh Tịch vừa dứt lời liền nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng báo tiền trong tài khoản tăng lên. Chị Chi Chi, em nhận được tiền rồi. Lâm Chi Chi cười khẽ, nhận được là tốt rồi, vừa hay hôm nay em cũng không việc gì làm, đi đâu đó thả lỏng một chút đi. Hồi trước do tính tình lãnh man Vân rất lạnh nhạt, nhất là sau khi có tên tuổi, dường như chẳng bao giờ biểu lộ quá nhiều sắc thái tình cảm hay hứng thú với bất cứ thứ gì đó nên Lâm Chi Chi cũng có một phần ảnh hưởng. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng tràn ngập sức sống của Ninh Tịch, trái tim trải qua biết bao thăng trầm trong giới giải trí của Lâm Chi Chi lại một lần nữa hồi sinh. Ninh Tịch liên tục gật đầu, cảm ơn chị, cảm ơn công ty. Sau khi rời khỏi công ty, Ninh Tịch liền quay về nhà một chuyến, nhanh chóng mở ra hai cái tài khoản ngân hàng, một tài khoản gửi 10 vạn, một tài khoản gửi 5 vạn. Rất nhanh liền có điện thoại đánh lại đây. Ninh Tịch vui vẻ bắt máy, alo, viện trưởng Đào ạ, gần nhất cô có khỏe không ạ? Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền lại giọng của một người phụ nữ lớn tuổi, khỏe, khỏe lắm, mấy người chúng tôi ở đây đều khỏe. Cô Ninh, cô lại gửi tiền cho chúng tôi à? Ninh Tịch gật đầu, đúng vậy, cháu vừa mới nhận được tiền lương nên gửi qua. Viện trưởng Đào sốt sắng, nhưng lần này nhiều quá, tận 10 vạn đó đấy cô gái. Biết cô đau lòng tuổi nhỏ nhưng cô cũng có cuộc sống của mình mà. Viện trưởng yên tâm, cháu không có quên hết tiền đâu. Vẫn giữ lại cho mình mà. Cô cứ yên tâm sử dụng đi, sắp tới mùa đông rồi, tiền đó để mua thêm quần áo và chăn đệm cho tụi nhỏ. Ồ, vậy thì tôi đành nhận vậy, cũng xin thay mặt toàn thể tụi nhỏ cảm ơn cô. Cô cũng cố gắng giữ sức khỏe, đừng có liều mạng kiếm tiền quá mà không quan tâm tới bản thân. Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn viện trưởng. Cúp điện thoại xong, trong lòng Ninh Tịch đống tràn đầy ấm áp. Từ 5 năm trước cô luôn góp tiền gửi cho trại trẻ mồ côi này, chỉ tiếc không giúp đỡ được nhiều, lần này mới coi như góp chút sức lực thực sự. 5 vạn còn lại thì cô gửi cho bố mẹ nuôi, từ hồi trở về nhà họ Ninh tới giờ cô chưa gặp lại họ, trong lòng luôn có cảm giác tội lỗi với họ, cô không dám gửi nhiều vì biết chắc nếu gửi nhiều quá họ sẽ không nhận. Sau khi sắp xếp một lượt, tiền cắt xê của cô còn có 15 vạn, cũng đủ để cô đập phá một trận. Quan niệm của cô luôn luôn là phải tận hưởng lạc thú trước mắt, rất ít khi để dành được tiền. Bình thường tiền cứ về tay trừ những khoản như ăn uống hàng ngày ra thì đều nhanh chóng bay sạch. Có điều vừa lia mắt đến thời gian trên lịch thì Ninh Tịch phát hiện ra sắp tới sinh nhật ông nội rồi. Thôi quên đi, vẫn là kìm nén một đoạn thời gian rồi xả hơi sau vậy, phải đi mua quà sinh nhật cho ông nội mới được. Ninh gia dù sao cũng là một gia đình giàu có phú quý. Lão gia tử sẽ không quá thân cận cháu gái như những gia đình bình thường, nhưng có điều ông ấy rất quan tâm tới cô. Không giống như thái độ chán ghét của Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc, lão gia tử luôn nghiêm khắc chỉ ra lỗi sai của cô, giúp cô hồn nắn, một lòng vì muốn tốt cho cô. Về sau khi cô rời khỏi căn nhà đó, lão gia tử cũng nhiều lần khuyên cô trở lại nhưng chung quy cô không có cách nào đáp ứng ông được. Chương 427, quan trọng là ở tấm lòng. Trong khu trung tâm thương mại hào hoa bậc nhất đế đô, Ninh Tịch đi dạo một vòng, cuối cùng vẫn quyết định đi mua ngọc. Lão gia tử tin Phật, lại thích ngọc, mua chuôi Phật châu đeo tay bằng ngọc là thích hợp nhất. Nói đến mua ngọc thì đương nhiên phải tới chuỗi cửa hàng dưới trướng của Lục Thị rồi. Dù sao cũng là fan não tàn của Đại Ma Vương nên Ninh Tịch cũng chẳng suy nghĩ nhiều làm gì, nhắm mắt đâm đầu thẳng tới Bảo Ngọc Hiên. Thấy Ninh Tịch vừa bước vào cửa hàng thì một người mập mạp mặc áo di lê tiến lên nhiệt tình săn đón, không biết quý cô đây muốn mua gì. Ninh Tịch hôm nay ăn mặc rất tùy ý, đi trên đường chắc chẳng ai thèm chú ý nhưng khi lại gần, khuôn mặt tinh xảo như đóa hoa sen mới nở của cô lại thu hút không ít ánh nhìn. Quản lý tuy rằng không biết Ninh Tịch là ai, nhưng bằng ánh mắt lói đời của mình cũng đoán được cô là một ngôi sao nhỏ, nhìn qua cũng biết là người có tiền. Cho dù không nổi nhưng chỉ dựa vào khuôn mặt này cũng kiếm được gói tiền từ người bao nuôi, vì vậy mà niềm nở xông lên tiếp đón. Khắp nơi trong cửa hàng đều trang hoàng bày biện ngọc sức khiến cho Ninh Tịch Hoa hết cả mắt. Sắp tới là đại thọ 70 của ông nội tôi muốn mua một chuỗi Phật châu đeo tay bằng ngọc, quản lý có thể giới thiệu được không?
Có.
Đương nhiên là có. Quản lý lập tức cầm chìa khóa mở ngăn tủ kính, cẩn thận lấy ra vài chuỗi đeo tay. Mỹ nữ, cô tới đúng lúc lắm, cửa hàng chúng tôi vừa mời nhập vào một lô hàng mới, cô nhìn chất ngọc mà xem, cả thế nước nữa, tất cả đều là hàng cao cấp, mang đi tặng người vô cùng có thể diện. Ninh Tịch tuy rằng không hiểu lắm nhưng nghe những lời quản lý giới thiệu thì cũng biết là rất đắt tiền, chần chừ mãi mới hỏi, một chuỗi thì bao nhiêu? Giá cũng không cao, chỉ khoảng 100-200 vạn thôi, đương nhiên nếu cô không hài lòng thì tôi sẽ lấy cho cô những thứ khác tốt hơn. Hai mắt quản lý loe loe sáng. Khoe miệng Ninh Tịch nghe thế khẽ méo xệch, trông cô giống người có tiền lắm sao? Khu, không cần đâu, ở chỗ ông có món nào rẻ hơn không? Ninh Tịch chỉ có thể ho nhẹ một tiếng đánh gãy sự nhiệt tình của quản lý. Rẻ hơn. Sau một hồi sửng sốt, quản lý lại đưa mắt đánh giá Ninh Tịch từ đầu đến chân một lần nữa, ngượng ngùng đem cất những thứ cầm trên tay đi. Rẻ hơn cũng có, cô qua bên này đi, bên này chất ngọc hơi kém một chút nhưng cũng không đến nỗi, giá cũng vừa phải chỉ có 70-80 vạn thôi. Tôi có thể giảm giá cho cô, chỉ cần 60 vạn là được. Ninh Tịch nhéo nhéo mi tâm. Chỉ có thể nói thẳng, càng rẻ hơn thì sao? Liệu có thứ nào trong vòng 15 vạn hay không? 15 vạn. Quản lý vừa nghe thấy thế nụ cười tủm tỉm trên mặt nãy giờ cũng biến mất. Cô gái à, 15 vạn tuy cũng coi là nhiều nhưng không chơi được mấy thứ tốt đâu. Nếu cô muốn lấy mấy mặt hàng kém chất lượng đi tặng người tôi e là mất mặt lắm đó. Chưa kể mấy thứ này rất dễ bị soi mói thế nên cô suy nghĩ cẩn thận một chút. Ninh Tịch cười cười. Ông nói rất có lý nhưng mà, quà quý không phải ở giá tiền mà là lòng thành, đây đã là toàn bộ những gì tôi có thể chi trả. Quản lý cười ha hả một tiếng nghe có vẻ như trào phúng, có điều cũng không biểu lộ quá rõ ràng, đưa tay đóng ngăn tủ lại, phẩy phẩy tay háo rồi nói, thế cô qua đây, bên này đều là hàng từ 8 vạn đến 15 vạn, cô cứ từ từ mà chọn, nếu như. Chương 428, bà chủ tương lai của Lục Thị. Ha ha. Nếu như cô còn muốn rẻ hơn nữa thì tôi nghĩ cô nên chuyển sang một cửa hàng khác, bảo Ngọc Hiên chúng tôi chỉ có thế thôi. Quản lý nói xong liền xoay người đi thẳng. Đơn hàng 15 vạn đối với người khác có thể coi là to nhưng đối với một quản lý cấp cao như ông ta, ngày nào mà trả tiếp vài đơn hàng trên 100 vạn, chỉ có 10 mấy vạn cũng muốn ông ta phục vụ, nực cười. Nâng cao. Đạp thấp xưa nay không phải là chuyện hiếm thấy nên Ninh Tịch cũng không để ý tới thái độ của ông ta lắm, chuyên tâm lựa chọn vòng đeo tay. Bảo Ngọc Hiên dù sao cũng là một nhà chuyên về đá quý được nhiều người công nhận, cho dù có là hàng tầm 10 mấy vạn thì chất lượng cũng hơn khối nhà. Đúng, từ phía sau truyền tới một âm thanh có chút quen tai. Ha ha, cười bể bụng rồi má ơi. Không có tiền mua thì cứ nói thẳng làm như ai cũng ngu như mình mà bày đặt nói những lời hoa mỹ. Ninh Tịch đưa mắt liếc qua, mà nó, đúng là hoan gia ngõ hẹp. Người vừa nói chính là Lương Bích Cẩm, bên cạnh cô ta là Tô Dĩ Mạt một thân váy dài theo phong cách nữ thần như thường ngày và một số cô trông quen quen mắt, nhìn bộ dáng hình như là những nữ nghệ vẫn thường hay vẫy vẫy đuôi theo Tô Dĩ Mạt lĩnh bợ. Ôi trời! Tô nữ thần, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Thảo nào hôm nay chim khách cứ hót mãi trên ban công cửa hàng chúng ta, hóa ra là có quý nhân tới ha ha ha. Quản lý vừa thấy người tới là ai liền tức tốc chạy tới phun một đống lời hay. Cái ông ta coi trọng không chỉ là độ nổi tiếng của Tô Dĩ Mạt thôi đâu, đây còn là người có khả năng sẽ trở thành bà chủ tương lai của Lục Thị đó, sao có thể không vội vàng tới túm chân váy cô ta. Mà gần đây trong công ty có tin đồn tổng giám đốc của họ cực kỳ cưng chiều Tô Dĩ Mạt, còn dẫn cô ta tới công ty nữa. Cho nên chuyện cô ta trở thành bà chủ tương lai có thể chắc chắn tới 8 phần. Nữ thần, mời ngài vào trong ngồi. Tiểu Ngọc, mau mang những món hàng tốt nhất trong cửa hàng ra. Tiểu Thúy, mau đi pha trà, lấy trà Thiết Quan Âm mà tôi mới mua bữa trước ấy. Quản lý mồm 5 miệng 10 phân phối nhân viên. Nhân viên trong cửa hàng đều răm rắp nghe theo, ra sức biểu hiện trước mặt Tô Dĩ Mạt, có ai mà không muốn có ấn tượng tốt trước mặt bà chủ tương lai đâu. Tô Dĩ Mạt thấy mọi người lấy lòng mình như thế thì không nhịn được khẽ mỉm cười, mọi người không cần khách khí thế. Tôi chỉ tùy tiện đến xem thôi mà. Quản lý lập tức bày tỏ thành ý, có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của tôi, sao lại nói là khách khí được. Lương Bích Cầm đứng bên cạnh đắc ý nhìn về phía Ninh Tịch, lúc này chẳng có ai quan tâm, sáng giọng nói, quản lý dạo này có vẻ uống mật hơi nhiều thì phải, miệng lưỡi càng ngày càng ngọt. Cô Lương à, sao lại nói thế được, những lời này đều là những lời xuất phát từ đáy lòng tôi mà. Quản lý nói xong liền lấy những khay hàng được nhân viên chuyển tới bày trước mặt Tô Dĩ Mạn. Tô Dĩ Mạn tùy ý nhấc lấy một chiếc vòng có chất ngọc trong suốt thế nước mượt mà lên, hàng mới. Ngay quả là có mắt nhìn hàng, đây toàn bộ đều là hàng mới, phẩm chất đều là hàng thượng thừa, có điều những thứ này sao xứng với thân phận của nữ thần ngài đây, ngài không chê đã là may lắm rồi. Quản lý kích động xoa xoa tay nói. Chương 429, không có tiền còn muốn phồng má giả là người mập. Lương Bích Cầm hưng phấn cấm lấy vuốt ve thưởng thức, không nhịn được khen lấy khen để, chị họ, cái này đúng là đẹp thật đấy. Khó trách chị chỉ thích ngọc. Chỉ có ngọc mới xứng với khí chất siêu phàm thoát tục của chị. Lại chả, mấy thứ đồ trang sức vàng hay bạc đúng là quá tục. Mấy nữ nghệ sĩ bên cạnh liền vội vàng xung xoe, có cô bĩu môi nói, quản lý, đúng thật là, sao lúc chúng tôi tới không thấy ông lấy ra mấy thứ tốt như vậy? Quản lý đúng là bất công. Cũng khó trách, ngọc quý thì phải phối với mỹ nhân, cũng chỉ có chị Dĩ Mạt mới xứng với những thứ này, chúng ta đừng tự thiếp vàng lên mặt mình nữa, không lại tự rước lấy nụ. Tô Dĩ Mạt nghe thấy thế thần tình càng tỏ ra cao ngạo, cầm chiếc vòng ngắm nghĩa mà khỏe miệng không nhịn khẽ nết lên tựa hồ là nhìn chúng cái vòng tay này. Khung cảnh đang vui vẻ thì Lương Bích Cầm bỗng dài giọng, này quản lý, ông trông nom cửa hàng kiểu gì vậy? Quản lý nghe thế liền hoảng, hả, tôi làm. Làm sai gì sao? Có chỗ nào không được ổn, không được chu toàn cô cứ nói. Tôi lập tức sửa. Lập tức sửa ngay. Lương Bích Cầm liền hất cầm về chỗ Ninh Tịch, cũng không phải nói ông phục vụ không tốt, mà quá tốt, tốt đến nỗi mọi người đều tập trung chỗ chúng tôi, không có ai trông nom cửa hàng cả, lỡ có tên ăn trộm ăn cắp nào bắt được cơ hội thuận tay cầm đi một món. Thế thì chẳng phải là cửa hàng sẽ chịu tổn thất lớn sao? Quản lý nghe xong liền theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Ninh Tịch, dù sao hiện tại ngoài đám người của Tô Dĩ Mạt thì chỉ có mỗi Ninh Tịch đang xem vòng. Ngay từ đầu ông ta còn tưởng hôm nay vớ bở, ai ngờ lại là một kẻ nghèo kiết xác, lập tức nghiêm túc gật đầu, cô Lương nói đúng là không sai, xin cảm ơn cô đã nhắc nhở. Nói xong liền phân phó nhân viên cửa hàng, Tiểu Ngọc, cô đi nhìn chằm chằm cô ta cho tôi. Hả? Tôi á? Tiểu Ngọc đưa tay chỉ chính mình. Có chút không tin được. Là cô đấy, thất thần cái gì, còn không mau đi. Nếu mất thứ gì thì sẽ tìm cô tính sổ. Dạ, quản lý Tiểu Ngọc có ủy khuất mon men tới gần chỗ Ninh Tịch, thấy cô đang ở chuyên chú xem xét một chuỗi vòng tay điêu khắc hình hoa sen, tỏ ra mất kiên nhẫn nói, cô này, cô chọn lâu như thế, không biết đã chọn xong chưa? Mọi người đều đang cố gắng lấy lòng bà chủ tương lai mà cô lại bị đẩy đến chỗ này, thế nên trong lòng có chút oán hận. Chỉ mong sao cái cô sao chổi này mau chóng rời đi. Ninh Tịch tập trung xem xét chuỗi vòng cũng không để ý tới biểu hiện của nhân viên, thuận miệng hỏi một câu, cái chuỗi vòng này có ngụ ý gì không? Ninh Tịch nghĩ nếu có thì tốt, có thể lấy đó nịnh lão nhân ra vui vẻ. Vừa dứt lời thì đã truyền tới một chàng cười châm chọc của Lương Bích Cầm, ha ha ha, cái loại hàng rẻ tiền như vậy mà cũng đòi có ngụ ý, cười chết tôi rồi. Mấy cô gái bên cạnh cũng phụ họa, đây là điển hình của loại dân quê không có tiền còn muốn phùng má giả là người mập, ha ha ha. Lương Bích Cầm đắc ý ra mặt, hồi trước tôi không nói sai đi. Dân quê vẫn chỉ là dân quê thôi. Đúng là mất mặt thiệt đó, chả dám nhận mình cùng công ty với cô ta luôn. Không ngờ nhị thiếu cũng có ngày trông nhầm người, buồn quá. Buồn cười nhất là ấy thế mà có người còn đem cô ta ra so sánh với chị Tô cơ đấy. Ha ha ha. Chương 430. Người tình của chú bị chó cắn kìa. Cùng lúc đó, trong một cửa hàng quần áo cao cấp nằm đối diện Bảo Ngọc Hiên. Mạc Thiếu! Mạc Thiếu! Chỗ quần áo này, ngài có lấy không? Quản lý cửa hàng nhẹ giọng hỏi. Người được hỏi là một người ông trông có vẻ hơi lưu manh, hiện đang đút tay vào túi quần nết mặt nhìn chằm chằm về phía cửa hàng đối diện, nghe vậy khoát tay một cái nói, trừ mấy bộ tôi quăng ra thì gói lại tất cho tôi. Dạ vâng. Mạc Thiếu, tôi đi thanh toán cho ngài ngay đây, à mà trực tiếp đưa đổ tới chỗ ngài ạ. Quản lý cười tươi như hoa đáp lời. Ừ, đưa đi đi. Mạc Lăng Thiên trả lời lấy lệ rồi lại dán mắt về phía Bảo Ngọc Hiên, vừa xem vừa lấy di động ra gọi điện. Alo. Một âm thanh lạnh băng truyền tới. Alo Lục Đình Tiêu, nghe nói chú đi phi là được phi ạ công tác. Đống dưng chạy tới chỗ chim không thèm ý thế làm gì. Còn không bằng đi ra biển bắt cua với anh em một trận. Bố ba. Lục Đình Tiêu dứt khoát cụ máy. Phật. Mạc Lăng Thiên làm bộ dáng không thể tin được ôm tim nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Dám dập điện thoại của ông à. Mạc Lăng Thiên đoán hận gọi lại lần nữa. Bên kia vừa bắt máy đã chửi ầm lên. Ép cờ cờ. Lục Đình Tiêu. Tâm sự vài câu với anh đây thì chết à. Dám cúp điện thoại của tôi. Muốn lần thứ hai. Mạc Lăng Thiên nghiến răng. Nhìn đám phụ nữ kia một cái rồi nói, mà nó, anh đây có lòng tốt gọi điện báo cho chú, người phụ nữ của chú đang bị chó cắn. Thế mà chú dám cúp điện thoại của anh. Đồ. Đồ. Không có lương tâm. Bên kia im lặng một hồi rồi chỉ nói đúng một chữ, ai. Mạc Lăng Thiên đắc ý hừ một tiếng, hừ, nghĩ giấu được anh đây sao? Lại còn không phải là cái câu ngôi sao mới nổi kia à, gọi là gì nhỉ? À, Ninh Tịch. Tối hôm qua anh đây vô tình mở cái lịt dễ ảm đang hot nhất trên mạng ra, kết quả chú đoán anh nhìn thấy gì nào? Mà nó chứ, anh thấy cô ta ngồi ở phòng chú lịt dễ ảm. Chậc chậc. Đúng là, anh nói chú này. Lục Đình Kiêu lạnh lùng cắt ngang, nói rõ ràng. Mạc Lăng Thiên nghẹn. Ồ, đúng thật là cô ta sao? Khẩn trương quá nói tận bốn chữ liền kìa người anh em hà hà hà. Mạc Lăng Thiên. Lục Đình Tiêu có chút mất kiên nhẫn, ngữ khí dần lộ ra sự uy hiếp. Mạc Lăng Thiên nghe giọng Lục Đình Tiêu có chút không đúng, đoán cậu ta bên kia chắc đang có việc gì gấp nên cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Bĩu môi nói, người tình chân chính và người tình chân giả của chú đang đại chiến 300 hiệp tại Bảo Ngọc Hiên nhà chú. Sao? Như thế đủ rõ ràng rồi chứ? Còn muốn tiếp nữa không? Bố ba. Mạc Lăng Thiên thấp giọng chửi một câu, mẹ nó. Qua cầu rút ván là đây. Lúc này, quản lý cửa hàng quần áo Niềm Nở đi tới. Mạc Thiếu, đồ của ngài đã xong rồi ạ. Ừ, Mạc Lăng Thiên gật đầu một cái nhưng cũng không có ý định đi. Nhướng mày nói với quản lý, lấy cho tôi một cái ghế dựa tới đây. Dạ. Ghế dựa. Dạ cái gì mà dạ. Còn không mau đi. Thiếu ra đây muốn ngắm cảnh, ông có ý kiến à? Không có không có. Tôi đi lấy ngay đây. Ngay đây. Quản lý vừa đem ghế chuyển tới, vừa nhủ thầm những kẻ có tiền tuy ra tay rất hào phóng nhưng lại chẳng dễ hầu hạ chút nào. Chương 431, nói tốt vài câu với Lục Tổng. Đám người Lương Bích Cầm cùng quản lý và nhân viên cửa hàng nói càng lúc càng quá đáng, vốn Ninh Tịch cũng chỉ cho họ đang nịnh bợ Tô Dĩ Mạt mà thôi, ai ngờ lại kéo cô xuống nước, lập tức tỏ ra vẻ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ồ, đây không phải người đẹp lương với Tô Tiền Bối à, còn có các vị đồng nghiệp nữa. Mọi người cũng tới mua ngọc sao? Vừa nãy là mấy người đang nói tôi sao? Ninh Tịch vừa dứt lời, Lương Bích Cầm suýt chút thì hộp máu, mắt cô mù à? Chúng tôi tới từ lâu rồi mà giờ cô mới thấy. Chẳng lẽ nãy giờ bọn họ nói xỏ nói xin không công sao? Phụt đối diện cách đó không xa, người đàn ông đang bưng trà xem kịch vui không kìm được mà phụt cả trà ra ngoài, chật chật. Con tưởng là cựu con cơ, ai ngờ lại là động vật có móng vuốt. Hơn nữa còn rất tâm hiểm. Đám nữ nghệ sĩ bên cạnh vội vàng giải vây, thôi kệ đi Bích Cầm, nói chuyện với cái loại có vấn đề về thần kinh như thế này chỉ tổ bực mình thôi. Lương Bích Cầm nghiến răng, cô nói không sai, không những đầu óc có vấn đề mà mắt còn không tốt nữa. Mua ngọc cũng không được yên thân vốn nãy giờ vẫn luôn không hé miệng, Tô Dĩ Mạt đột nhiên có vẻ không vui lẩm bẩm một câu, sau đó đưa tay cầm chiếc vòng ngọc vừa rồi lên, còn không thèm hỏi lấy giá tiền đã nói với quản lý. Quản lý, tôi lấy cái này gói lại đi. Quản lý vừa thấy bà chủ tương lai tức giận thì lập tức hốt hoảng, cẩn thận mở miệng nói, tô nữ thần quả nhiên là tinh mắt, chỉ tiện tay thôi đã chọn lấy khối ngọc tốt nhất trong cửa hàng của chúng tôi rồi. Vâng, để tôi gói kỹ lại cho ngài. Nói xong lưu loát lấy một chiếc túi đựng cực kỳ tinh xảo. Tô Dĩ Mạt để Lương Bích Cầm nhận lấy vòng sau đó đưa cho quản lý một tấm thẻ. Ông chủ thấy vậy thì cười ha hả. Ngài không cần phải trả tiền. Tô Dĩ Mạt khẽ nhướng chân mày, ý của ông là gì? Quản lý ân cần xoa xoa tay, hôm nay không đón tiếp ngài chu đáo quả thật khiến tôi rất áy náy, cái vòng ngọc này coi như là lễ tôi bồi tội với ngài, ngàn vạn lần xin ngài nhận đi. Nếu ngài không nhận thì chắc tôi sẽ buồn đến nỗi đêm không ngủ được mất.
Tặng cho chị tôi.
Lương Bích Cầm ngạc nhiên lắp ba lắp bắp lên tiếng, cái vòng đắt như thế mà nói tặng là tặng à. Tập đoàn Lục Thị quả nhiên là mỏ vàng, chỉ là quản lý của một cửa hàng ngọc thôi mà cũng hào phóng như vậy. Nếu một ngày vị kia trở thành anh rể của cô ta thì há chẳng phải là. Lương Bích Cầm bị Tô Dĩ Mạt hừ một cái mới thu hồi mấy ảo tưởng của mình lại, vây mặt nói, quản lý, coi như là ông biết điều, chúng tôi cũng không làm khó ông nữa, vòng ngọc này thôi thì tôi thay mặt chị tôi nhận lấy vậy. Tô Dĩ Mạt nghe vậy cũng không lên tiếng, coi như là ngầm cho phép. Cảm ơn cô Lương.
Cảm ơn Tô Nữ Thần.
Cảm ơn. Quản lý thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại xoa xoa tay tiến lên một bước thấp giọng nói, kính nhờ ngài. Sau này có thể giúp tôi nói tốt vài câu với Lục Tổng. Mặc dù mục đích của quản lý quá ư lộ liêu, nhưng lại khiến Tô Dĩ Mạt vui vẻ, đúng là khôn lỏi, chút đồ nhỏ này mà đã muốn tôi đưa lời cho ông.
Quản lý vội vàng lau mồ hôi, tôi nào dám.
Tuyệt đối không phải ý đó.
Chương 432, Lĩnh Hót Cấp Thần.
Thấy quản lý khẩn trương như vậy, Tô Dĩ Mạt càng có cảm giác sung sướng, lên giọng nói. Tuy tôi không hay thay người khác nói chuyện nhưng những nỗ lực và cố gắng của ông chắc chắn sẽ khiến Lục Tổng chú ý tới. Quản lý vừa nghe đã biết là cô ta đồng ý nên vui mừng ra mặt, liên miệng nói cảm ơn như thể đang muốn cả chút sự tồn tại. Cảm ơn ngài.
Cảm ơn ngài.
Thật ra thì trong cửa hàng còn rất nhiều đồ tốt, nếu ngài có thời gian thì ở lại xem thêm chút nữa nhé. Không đợi Tô Dĩ Mạt mở miệng, Lương Bích Cầm đã cười lạnh một tiếng, có muốn xem cũng phải nhìn tâm tình. Nhưng mà, quản lý hiểu ý lập tức nhìn về phía Ninh Tịch lạnh lùng mở miệng, vị tiểu thư bên kia đã chọn lâu thế rồi, nếu cô không mua thì đi nhanh đi đừng làm lỡ việc làm ăn của chúng tôi. Không thấy tôi còn có vị khách quý cần chiêu đãi sao?
Tô Dĩ Mạt nghe vậy chậm rãi nói, quản lý, dù sao người ta cũng là khách, ông đuổi người ta đi như vậy thì không tốt lắm đâu.
Ai không biết còn tưởng tôi bảo ông làm thế.
Ông chủ vừa nghe đã xua xua tay. Sao lại có quan hệ với ngài chứ?
Chủ yếu là trong cửa hàng gần đây thanh lý không ít hàng kém chất lượng nên hấp dẫn không ít loại đàn bà như thế kia tới mua. Chứ thật ra thì bình thường ít có chuyện như này lắm, những miếng ngọc bội kia doanh thu cũng thấp nên qua mấy ngày nữa cũng sẽ bị thu hồi.
Nếu không tôi lập tức bảo họ thu hồi.
Bảo đảm tuyệt đối lần sau sẽ không xảy ra chuyện như này nữa, ngài xem có thể xử lý như vậy không?
Ninh Tịch sơ cằm. Rất tán dương cái lười không xương của vị quản lý kia, không hổ danh là thủ hạ của Đại Ma Vương, quả nhiên, chỉ nịnh hót thôi mà cũng tu luyện tới cấp thần.
Quản lý nói đến miệng lười phát khô thì Tô Dĩ Mạt mới thong dong mở miệng nói, ông là quản lý nên.
Tất nhiên là do ông quyết định chứ.
Nghe Tô Dĩ Mạt đồng ý thì quản lý thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển qua Ninh Tịch với thái độ ngày càng tệ, nói cô đó, lời tôi nói cô không nghe thấy sao. Mấy loại ngọc giá rẻ này cửa hàng chúng tôi không bán, cô muốn mua thì đi chỗ khác.
Quả nhiên, lời vừa ra thì tâm tình Tô Dĩ Mạt tựa hồ tốt hơn.
Quản lý thấy vậy lại càng ra sức đuổi người, đông khỏe mắt ông ta liếc thấy ba người đàn ông mặc âu phục đang hướng thẳng về phía cửa hàng. Khi thấy rõ người đàn ông trung niên đi đầu thì kinh hãi, làm sao đây? Đang êm đang đẹp sao đột nhiên vị này lại tới đây, lại không hề có thông báo trước.
Chẳng lẽ là cải trang vi hành?
Không đúng không đúng.
Chắc không phải vì nghe Tô Dĩ Mạt đang ở đây nên cố ý đích thân tới chứ.
Chậc chậc, quả nhiên chuyện Tô Dĩ Mạt thành bà chủ là chuyện sớm hay muộn. May mà ông ta nhanh chân nịnh bợ trước, giờ mấy người này đến cũng chỉ là hưởng sái của ông ta mà thôi.
Nghĩ như vậy nên ông ta càng đắc ý, vội vàng nặn ra một nụ cười ân cần chạy về phía người đàn ông trung niên kia tiếp đón.
Dư!
Dư!
Ai biết được ông ta mới nói một chữ thôi mà người đàn ông trung niên kia đã dẫn theo hai người sau lưng sải bước thẳng về phía nữ nghệ sĩ vừa đắc tội Tô Dĩ Mạt.
Quản lý nhất thời sững sờ, ngài.
Ngài đây.
Đây là.
Chương 433, ngài hài lòng là được.
Lúc đó quản lý của Bảo Ngọc Hiên đã gọi bảo vệ tới, ra vẻ nếu Ninh Tịch vẫn không đi sẽ dùng biện pháp mạnh.
Ninh Tịch thờ ơ đưa mắt nhìn người bảo vệ yếu ớt trước mặt. Đang muốn mở miệng thì lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói khách khí vô cùng lễ độ, cô đây muốn mua ngọc sao?
Ninh Tịch ngẩng đầu lên, đúng là muốn mua ngọc, sao vậy?
Người đàn ông kia khẽ vuốt cằm, cung kính nói, không biết tôi có vinh hạnh được phục vụ cô hay không?
Ninh Tịch nghe vậy thì tỉ mỉ quan sát người đàn ông trước mặt một chút, nhìn cách nói chuyện cùng thái độ của ông ta thầm đoán đây là một nhân viên trong cửa hàng, vì vậy liền nói, chắc không cần, quản lý của mấy người vừa mới nói sẽ không bán mấy món trang sức giá rẻ này nữa. Nghe vậy, người đàn ông trung niên hơi nghiêng người nhìn vị quản lý một cái. Nhận được ánh mắt nghiêm nghị của ông ta, hai chân quản lý nhất thời run lẩy bẩy, không dám ho he một chữ. Mấy người bảo vệ kia cũng sớm trốn sang một bên, tận lực đè xuống cảm giác tồn tại. Người đàn ông châm ngâm cân nhắc chọn lời một chút sau đó mới mở miệng, bảo Ngọc Hiên dù phát triển theo hướng hàng cao cấp nhưng vẫn rất hiếu khách, ai đến cũng là thượng đế của chúng tôi, những món trang sức kia không bán là vì chúng có chút tì vết nên xin cô thông cảm. Không phải người quản lý kia vì cố ý lấy lòng Tô Dĩ Mạt nên mới không bán sao. Ninh Tịch còn phải mua quà mừng thọ nên cũng không suy nghĩ nhiều, tùy ý gật đầu một cái, ra vậy, vậy tôi qua cửa hàng khác mua. Nói xong liền muốn xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên thấy vậy liền vội vàng gọi Ninh Tịch lại, cô à chờ đã, ý của tôi là trừ những món có chút tì vết kia ra thì cửa hàng vẫn có hàng thích hợp với cô. Nói xong liền nháy mắt với hai người thanh niên phía sau. Hai người thanh niên kia mỗi người đều xách theo một cái vali đen, nhận được lệnh thì đồng loạt mở vali ra nâng về phía Ninh Tịch. Người đàn ông trung niên tỏ ý muốn để Ninh Tịch xem hàng trong vali. Đây là hàng mới được bổ sung khẩn cấp của chúng tôi, cô nhìn thử xem có thích hay không. Trùng hợp như vậy sao? Ninh Tịch có chút kinh ngạc. Tận tâm phục vụ mỗi vị khách là tôn chỉ cao nhất của chúng tôi. Người đàn ông trung niên vô cùng nghiêm túc trả lời. Ninh Tịch đi tới nhìn một chút, mặc dù cô không hiểu về ngọc lắm nhưng về khía cạnh thẩm mỹ mà nhìn thì quả thật đúng là rất đẹp, vì vậy trầm ngâm nói, hình như còn tốt hơn so với mấy món tôi vừa xem. Người đàn ông trung niên đang căng thẳng nghe thấy lời này thì cũng buông lỏng mấy phần, cô hài lòng là được, không biết cô muốn mua kiểu gì, là mình dùng hay để tặng. Tôi có thể đưa cô một chút ý kiến để cô tham khảo. Cách đó không xa, Lương Bích Cầm thấy thế thì không vui, mặt mũi hằm hằm nói với quản lý, nhân viên của ông bị làm sao vậy? Sao lại chạy đi lấy lòng loại người như vậy? Chỉ là món hàng mười mấy vạn mà phải như vậy sao? Thật thiên cận. Chưa nhìn thấy tiền bao giờ à? Chương 434, có thể phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi. Những nghệ sĩ khác cũng ra vẻ không nhìn nổi, quản lý, ông cũng không thể để nhân viên của mình tự tung tự tác như vậy được. Chả chuyên nghiệp gì cả. Thiện cận như thế thảo nào từng ấy tuổi đầu mà vẫn chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ nhoi. Thứ người như thế quản lý còn giữ lại trong cửa hàng làm gì? Nghe Lương Bích Cầm với mấy nghệ sĩ kia tung hứng thì khuôn mặt béo phệ đầy thịt mỡ của quản lý cũng dần chuyển thành màu gan lợn, nhưng lại chỉ có thể gắng dùng khuôn mặt vui vẻ nói với bọn họ, ha ha ha. Mấy người đẹp mặc kệ bên kia đi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta, mọi người chớ để ảnh hưởng tâm tình xem hàng. Bên kia Ninh Tịch thấy thái độ người này cũng đáng tin, vì vậy cũng bỏ đi ý định qua cửa hàng khác, sắp đến đại thọ 70 của ông nội tôi. Tôi muốn chọn một chuỗi Phật châu đeo tay đưa cho ông. Người đàn ông trung niên nghe vậy thì lập tức nhẹ nhàng chọn ra từ đống trang sức một chuỗi vòng tay. Cô xem chiếc này thế nào? Chiếc vòng này được tạo từ 29 viên ngọc bích thượng hạng được đánh ra từ một khối ngọc, thế nước trong mịn, sáng bóng. Ninh Tịch nhận lấy chiếc vòng xem xét, trong mắt thoáng qua một tia sáng. Những điều ông nói tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng không hiểu sao lại thấy chiếc vòng này rất tốt. Vừa nãy tôi xem rất nhiều. Nhưng lại không một chiếc nào khiến tôi có cảm giác muốn mua như này. Người đàn ông cười khẽ, vậy rõ ràng là chiếc vòng tay này có duyên với cô rồi. Ninh Tịch vuốt ve chuỗi vòng tay ngọc trầm ngâm nói, chiếc này tôi thích nhưng giá của nó là bao nhiêu? Tôi chỉ có thể trả trong khoảng 15 vạn, nếu cao hơn vậy thì đổi cái khác cho tôi xem một chút. Người đàn ông trung niên nghe vậy lập tức nói, vừa hay, giá của chiếc này vừa đúng 15 vạn. Vừa đúng 15 vạn. Ninh Tịch nghe vậy thì vui mừng. Người đàn ông gật đầu, hơn nữa. Gần đây cửa hàng đang có khuyến mãi, có thể bớt cho cô 20. Ninh Tịch nghe vậy càng vui vẻ hơn, vốn cô còn lo dùng hết tiền mua ngọc thì tháng này sẽ chết đói cơ, lập tức vui vẻ gật đầu nói, vậy tôi lấy chiếc này đi. Cuối cùng thì sự khẩn trương giữa hàng lông mày người đàn ông trung niên rốt cuộc cũng tiêu tán, được, để tôi gói lại cho cô. Được, cảm ơn ông. Cô khách khí quá. Có thể phục vụ cô là vinh hạnh của tôi. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa tự mình nhận lấy thẻ của Ninh Tịch, tự mình tính tiền bỏ vào túi rồi dùng hai tay đưa trả, túi người chào, hoan nghênh lần sau lại tới. Quản lý của Bảo Ngọc Hiên đứng một bên mà rớt cả trong mắt, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Ninh Tịch dùng cái giá chưa tới 15 vạn mua được chiếc vòng tay kia. Sau khi Ninh Tịch rời đi, đám người Tô Dĩ Mạt vẫn tiếp tục xem Ngọc. Lương Bích Cầm thấy Ninh Tịch rời đi nhưng cô ta vẫn chẳng thấy vui vẻ gì, vì vậy đem lửa giận đổ lên đầu quản lý và mấy nhân viên trong tiệm. Này tên kia, ông bị làm sao thế hả? Quản lý của ông đã bảo những món trang sức giá rẻ đó không bán rồi cơ mà, ai cho ông tự ý làm thế? Chương 435, không coi ra gì. Quản lý của Bảo Ngọc Hiện nghe Lương Bích Cầm nói vậy thì sợ đến run người, muốn cản lại nhưng lời đã ra khỏi miệng có muốn cản cũng chẳng cản kịp rồi. Người đàn ông trung niên kia nhìn lướt qua Lương Bích Cầm như thể đang nhìn một cái gì đó không giá trị, sau đó ánh mắt rơi vào quản lý của Bảo Ngọc Hiên, lạnh lùng nói, những món trang sức kia đều không bán. Sao tôi không biết? Quản lý không nhịn được nữa, vẻ mặt kinh hoàng chạy đến cạnh người đàn ông kia, giám đốc Dư, tôi, chuyện không phải như ngài nghĩ đâu. Ý của tôi vốn không phải như vậy. Quản lý vừa dứt lời thì Tô Dĩ Mạt cùng đám người kia lập tức đổi sắc mặt. Lương Bích Cầm lắp bắp, giám đốc. Dư. Tô Dĩ Mạt cũng hơi đổi sắc mặt, họ Dư. Chẳng lẽ người này là... Mấy nghệ sĩ nhỏ cũng thấp giọng xì xào bàn tán. Không thể nào. Người này là giám đốc. Giám đốc nào chứ? Không biết. Chẳng lẽ... Chắc không phải tổng giám đốc của Bảo Ngọc Hiên Dư Vạn Niên đấy chứ? Làm sao có thể ba? Nghe được cái tên Dư Vạn Niên vẻ mặt Lương Bích Cầm lập tức tái xanh, không thể nào. Lúc này vị quản lý cũng đang vắt óc giải thích, giám đốc Dư, tôi không phải không bán những món kia, mà là do hôm nay không đủ nhân viên nên mới ra hạ sách này. Không đủ nhân viên. Người đàn ông trung niên quét mắt qua mấy nhân viên cửa hàng nho nhỏ. Quản lý nuốt nước bọt đi tới bên cạnh người đàn ông kia thấp giọng nhắc nhở, giám đốc Dư, vị này là Tô Dĩ Mạt. Là một khách hàng vô cùng quan trọng, nên tất nhiên là tôi phải cẩn thận chiêu đãi. Nói xong còn cho người đàn ông kia một cái ánh mắt ông hiểu mà. Đám người Lương Bích Cầm nghe được quản lý kia nói câu đó thì đều lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ừ, là tổng giám đốc thì sao? Tổng giám đốc cũng phải nhìn mặt mũi của chị tôi thôi. Tô Dĩ Mạt quét mắt nhìn Lương Bích Cầm một cái, không cho phép nói bậy. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt lại chẳng có chút nào không vui. Lương Bích Cầm thấy thế càng không có gì cố kỵ, lớn tiếng nói, này, ông tên là Dư Vạn Niên đúng không? Quản lý cũng chỉ vì chiêu đãi chúng tôi với chị của tôi thôi. Chị của tôi chắc ông cũng biết đi. Quản lý nghe Lương Bích Cầm nói vậy thì nhất thời giấy lên chút hy vọng, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Dĩ Mạt. Tô Dĩ Mạt thấy thế liền nhấp một ngụm trà lơ đãng mở miệng nói một câu, quản lý cũng có lòng tốt thôi, cũng không có gì to tát. Lần sau không như vậy nữa là được rồi. Chị tôi cũng đã nói rồi, ông có nghe thấy hay không hả? Dư Vạn Niên đưa mắt nhìn chiếc túi đựng vòng trong tay Lương Bích Cầm nói, xin hỏi cô đây, món đồ trong tay cô đã trả tiền hay chưa? Lương Bích Cầm không nghĩ gì lập tức đáp trả, trả cái gì mà trả? Đây là quản lý biếu cho chị tôi. Người đàn ông trung niên nghe thế thì nhìn về phía quản lý, nghiêm giọng nói, coi thường quy định, tự mình dọn hàng bày bán trong cửa hàng. Coi thường tôn chỉ của Bảo Ngọc Hiên để bảo vệ đối khách. Coi thường đạo đức nghề nghiệp, đem vòng ngọc giá 200 vạn đưa cho người khác. Phùng Mao Tài. Ai cho ông những quyền này? 100 năm danh dự của Bảo Ngọc Hiên thiếu chút nữa thì hủy trong tay ông. Chương 436, đến tội mà phạt. Phùng Mao Tài nghe thế liền biết ông ta xong đời rồi, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ thẳng xuống đất. Dư Vạn Niên ngay cả Tô Dĩ Mạt cũng không thèm nể mặt, thì ai có thể cứu ông ta? Chỉ có thể liều chết nhận sai, tôi. Giám đốc Dư, là tôi nhất thời hồ đồ. Tôi bị mỡ heo ché mắt. Đây là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên. Xin ngài tha cho tôi. Dư Vạn Niên lạnh lùng nhìn ông ta, có phải lần thứ nhất hay không tất nhiên tôi sẽ cho điều tra kỹ. Ông không cần cầu xin tôi không giữ được ông. Ông cứ xuống phòng tài vụ kết toán tiền lương đi. Nếu như kết quả điều tra chứng minh ông có làm ra những chuyện tạo thành tổn thất cho cửa hàng thì chúng ta cứ theo luật mà làm vậy. Phùng Mao Tài nghe xong mà mặt xám như cho. Lần này xong đời thật rồi, nếu những thứ trước kia cũng bị tra ra. Dư Vạn Niên lại tiếp tục chuyển hướng về những nhân viên trốn trong góc, các người cũng coi như là nhân viên kỳ cựu của cửa hàng thế mà lần này lại làm tôi quá thất vọng. Làm nhiều năm như thế rồi mà những thứ cơ bản cũng không biết sao. dám lạnh nhạt với khách. Bắt đầu từ hôm nay các người cũng không cần tới nữa. Giám đốc Dư. Giám đốc Dư. Chúng tôi biết lỗi rồi. Cho chúng tôi thêm một cơ hội đi. Là quản lý bắt chúng tôi làm như vậy. Đám người Lương Bích Cầm vốn đang chờ vị giám đốc này nhượng bộ. Ấy thế mà không ngờ tới kết quả sẽ thành như vậy. Nghe những nhân viên kia cầu xin mà sắc mặt không kìm được xanh ngắt. Nhất là Tô Dĩ Mạn, Dư Vạn Niên dù chỉ mắng quản lý thôi nhưng mỗi một câu đều như tát thẳng lên mặt cô ta. Dư Vạn Niên xử lý nhân viên xong, mới hơi bình tĩnh lại đi tới cạnh đám người Tô Dĩ Mạn. Ông cũng không gọi cô ta là cô Tô, tựa như hoàn toàn không biết cô ta là ai vậy. Khách khí mở lời, thưa cô, vừa rồi phải xử lý chút công việc trong cửa hàng đã khiến cô chê cười rồi. Chuyện lần này là lỗi của nhân viên chúng tôi, cho nên thật xin lỗi, vòng ngọc này cô không thể mang đi. Cái gì? Đô đã tặng rồi còn đòi với ba. Ông biết chị họ tôi là ai không hả? Lương Bích cầm sừng cô lên. Bất luận có thân phận địa vị thế nào thì đến Bảo Ngọc Hiên của chúng tôi cũng chỉ có một tên, là khách hàng. Dư Vạn Niên lạnh nhạt đáp lại. Dĩ nhiên nếu như cô đây khó lòng bỏ được thứ yêu thích thì chỉ cần trả tiền là được, để tỏ lòng áy náy tôi có thể làm chủ giảm cho cô năm. Vẻ mặt của Lương Bích cầm khó tin, Nam. Vừa rồi ông ta bớt cho con tiện nhân Ninh Tịch kia 20%. Thế mà lại chỉ cho chị cô ta 5%, đây là ý gì? Giờ phút này sắc mặt của Tô Dĩ Mạt đã vô cùng khó coi, cái vòng tay bằng ngọc này, có mua hay không thì thể diện của cô ta cũng mất. Cuối cùng cô ta hít sâu một hơi, lấy thẻ của mình ra rồi lạnh lùng nói, không cần giảm giá cho tôi. Cô quá khách khí rồi, cái này nhất định phải làm. Dư Vạn Niên đem thẻ cho cậu thanh niên đứng phía sau, cuối cùng vẫn bớt cho Tô Dĩ Mạt 5%. Sau cùng ngay cả đồ Tô Dĩ Mạt cũng không cầm, xanh mặt rời đi. Lương Bích cầm lấy túi vòng ngọc, vội vội vàng vàng chạy theo phía sau. Chị họ. Chị đừng giận mà. Cái tên Dư Vạn Niên quá không thức thời rồi. Chị cứ coi như bị chó cắn một cái đi, về sau có cơ hội chúng ta chỉnh ông ta lên bờ xuống ruộng. Đúng vậy Dĩ Mạt, Dư Vạn Niên kia chỉ là một tên không biết trời cao đất dày. So đo với loại người như vậy chẳng phải tự chuốc lấy bực sao. Lần này do chúng ta xui xẻo thôi, đông dưng đụng phải Dư Vạn Niên tới kiểm tra đột xuất. Chương 437, bột để tôi đến bảo vệ cô. Mua quả xong Ninh Tịch liền trở về căn hộ của mình, vừa túi tìm chìa khóa xong ngẩng lên thì đột nhiên thấy một anh chàng cao to đen hôi, cơ bắp cuồn cuộn đập vào mắt. Ninh Tịch sửng sốt một chút, lại nhìn số nhà, cô không đi nhầm mà. À! Xin hỏi anh là ai? Đây là nhà tôi, anh cản đường tôi. Ninh tiểu thư, tôi là Hùng Chí, bột cho tôi đến bảo vệ cô. Anh chàng vừa trả lời vừa ngoan ngoãn bước sang hai bước nhường vị trí ra cho cô nhưng vẫn tiếp tục làm môn thần giữ cửa. Ninh Tịch có chút kinh ngạc, bột của anh là ai? Hùng Chí vẫn nghiêm túc trả lời, thưa tiểu thư, bột của tôi họ Lục. Khoe miệng Ninh Tịch khẽ méo, họ Lục. Chắc không phải là Lục Đình Tiêu chứ? Hùng Chí gật đầu, đúng vậy. Ninh Tịch đầu đầy hát tuyến, đúng là anh ta hả? Ôi mẹ nó! Đang êm đang đẹp cho người bảo vệ tôi làm cái gì? Hùng Chí mặt không đổi sắc trả lời, bột muốn tôi phụ trách an toàn của cô trong thời gian quay phim. An toàn trong thời quay phim. Ninh Tịch đột nhiên nghĩ đến cuộc trò chuyện với Lục Đình Tiêu tối qua, ban đầu anh nhất quyết không đồng ý cho cô nhận bởi vì có quá nhiều cảnh quay nguy hiểm, chẳng lẽ là vì lý do ấy? Ninh Tịch hít sâu một hơi nói, đại ca à, dẫu cho là bột của anh ra lệnh để anh lo chuyện an toàn của tôi trong thời gian quay phim nhưng mà muốn quay cũng phải chờ một đoạn thời gian nữa mà. Anh hình như tới hơi sớm thì phải. Vậy hôm nào Ninh tiểu thư bắt đầu quay? Hùng Chí hỏi. Cái này thì tôi cũng không biết. Dù sao cũng không phải trong đoạn thời gian này. Ninh Tịch trả lời. Hùng Chí trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói. Nếu không xác định thì tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra vì thế tôi phải ở bên cạnh chấp hành mệnh lệnh của bốt. Ninh Tịch cũng đến quỳ với khả năng suy luận của anh ta, đỡ chán nói, nhưng mà anh cứ đứng trước cửa nhà tôi như vậy thì rất ảnh hưởng tới sinh hoạt của tôi đấy, ông trẻ ạ. Bị người ta thấy còn tưởng có chuyện gì. Hùng Chí suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vâng, tôi hiểu. Nói xong thì xoay người rời đi. Hửm. Nhìn người này có vẻ cứng nhắc thế mà không ngờ lại dễ thuyết phục đến thế, Ninh Tịch thở phào một hơi, sau đó đi thẳng vào trong nhà. Sau khi vào nhà, cô nhắn cho Lục Đình Kiêu bảo anh không cần cho người tới bảo vệ cô, rất phiền toái. Tin nhắn đã gửi đi nhưng đầu bên kia mãi không trả lời lại. Trước đây mỗi lần cô nhắn tin cho Lục Đình Kiêu thì chỉ cần mấy giây anh đã trả lời lại, đây là lần đầu tiên lâu thế mà chưa trả lời. Chắc là công việc nhiều quá đi. Ninh Tịch cũng không quá để ý đến chuyện này, đem chiếc vòng ngọc vừa mới mua ra nhìn lại thật kỹ. Cũng không biết có phải chiếc vòng này là do cô dùng tiền cắt xê của bộ phim đầu tay mua được hay không mà càng nhìn càng thích, càng nhìn càng hài lòng, nhìn một lúc lâu mới cẩn thận cất đi. Xem chút tin giải trí, lại xem vài tập phim thoáng chốc trời đã tối. Di động vẫn không có chút âm thanh nào, Lục Đình Kiêu chưa trả lời cô. Ninh Tịch hơi nhíu mày, theo lý thuyết thì thời gian này đã xong việc rồi ăn cơm rồi chứ, anh ấy không thấy sao? Hay là đã thấy mà không trả lời? Cũng không biết tại sao mà trong lòng mơ hồ có chút bất an. Mẹ nó! Điên mất thôi! Chỉ là nửa ngày không thấy tin nhắn trả lời thôi mà. Ninh Tịch lắc đầu một cái, vội vàng ném di động đi ăn cơm, không nghĩ bậy bạ nữa. Chương 438, chẳng lẽ có liên quan đến Is? Buổi sáng hôm sau, Ninh Tịch sau khi chạy bộ buổi sáng thì đi mua bữa sáng. Đang đi thì đột nhiên biến sắc. Sau lưng hình như có người đang đi theo cô. Ninh Tịch cũng không hốt hoảng, ung dung đi về phía trước, chỉ có điều là không ngừng chui vào mấy đường cong cong lượn lượn hay mấy ngõ hẻm, cho đến khi chắc chắn cắt đuôi được đối phương thì cô mới nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp. Rất nhanh, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở đầu hẻm, Ninh Tịch nắm chắc thời cơ bất ngờ xông tới khóa vai đối phương lại, mày là ai? Người đàn ông quay lại, Ninh Tịch sửng sốt, tại sao lại là anh? Đây không phải là người tối qua đứng ở cửa nhà cô sao? Còn tưởng anh ta đi đâu, hóa ra là đổi một cách khác để bảo vệ. Ninh Tịch thở dài một tiếng, không phải tôi đã nói rồi sao? Ít nhất là trong 1-2 tháng gần đây tôi sẽ không đóng phim. Anh đã yên tâm chưa? Tiểu thư, tôi phải nghiêm túc chấp hành lệnh của bốt. Hùng Chí vẫn chắc như đinh đóng cột. Ninh Tịch bó tay đỡ chán, sao Lục Đình Kiêu lại thu nhận một thủ hạ? Như thế này, Ninh Tịch còn đang không biết làm cách nào thuyết phục anh ta. Hùng Chí đột nhiên móc di động trong ngực ra nhìn, không biết anh ta thấy cái gì mà biến sắc, trầm ngâm nói, bột để mình tới đấy làm gì? Bột? Cái gì bột? Anh nói Lục Đình Kiêu sao? Từ tối qua đến giờ Ninh Tịch vẫn không nhận được tin nhắn của Lục Đình Kiêu, trong lòng mơ hồ dấy lên một chút bất an, lúc này lại đột nhiên có tin tức của anh làm cô không nhịn được đến gần liếc trộm một cái. Người gửi tin tên là anh Hảo, chắc là thuộc hạ nào đó của Lục Đình Kiêu. Trên màn hình là một tin nhắn ngắn, bột có lệnh, tất cả mọi người bất kể đang ở đâu lập tức tập hợp tại kho quân dụng tọa độ ít, phi là đẻo phi ạ. Ninh Tịch thấy nội dung tin nhắn sau thì sắc mặt lập tức thay đổi. Phi là đẻo phi ạ ba. Má. Nơi Lục Đình Kiêu đi công tác lại là phi là đẻo phi ạ ba. Phi là đẻo phi ạ chẳng phải là một trong những căn cứ chủ chốt của tên khốn IS kia sao. Hơn nữa địa điểm trong tin nhắn lại còn là kho quân dụng. Đang êm đang đẹp Lục Đình Kiêu lại gọi thuộc hạ đến kho quân dụng làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự có liên quan đến tên kia? Nếu như thế thật, thì đây là chuyện lớn rồi. Hùng Chí thu di động, vội vàng nói với Ninh Tịch, tiểu thư, hiện tại tôi phải tới Phỉ Lã Đập Phỉ A ngay lập tức, mời cô hãy cô chờ đến lúc tôi trở về mới bắt đầu quay phim. Ninh Tịch càng nghĩ càng bất an, cáu kỉnh nói, quay cái gì mà quay, đã bảo thời gian gần đây không quay phim. Lục Đình Kiêu xảy ra chuyện gì rồi, không phải anh ấy đi nước ít công tác sao? Đang êm đang đẹp sao lại kéo đến kho quân dụng? Thấy Ninh Tịch đã biết nội dung tin nhắn thì Hùng Chí hơi nhíu mày, nghiêm nghị nói, tiểu thư, những thứ này tôi không thể nói cho cô. Hiện giờ tôi cũng không có nhiều thời gian, mong cô thông cảm. Hùng Chí nói xong lập tức biến mất như một con gió. Người này nhìn bộ dạng y lìa như con gấu mà chạy cũng nhanh phết nhỉ. Ninh Tịch càng nghĩ lòng càng nóng như lửa đốt, đáng chết, rốt cuộc Lục Đình Kiêu xảy ra chuyện gì? Thay vì ở đây lo lắng sợ hãi không bằng đi xem thế nào. Không có vấn đề gì thì cô lén lén trở lại là được, còn nếu có chuyện gì thật. Cuối cùng Ninh Tịch đưa mắt nhìn phương hướng Hùng Chí rời đi, lập tức phi thật nhanh lên nhà lấy ra giấy thông hành rồi không phóng thẳng ra sân bay. Đến sân bay, Ninh Tịch tra một chút tin tức về chuyến bay của Hùng Chí thì thấy quả nhiên anh ta đã lên chuyến bay đến Phỉ Lã Đập Phỉ ạ, vì vậy Ninh Tịch cũng mua luôn một vé của chuyến đấy rồi lặng lẽ bám theo. Xuống máy bay, một trận không khí lạnh ập tới. Thời tiết của Phi Lã Đập Phỉ Ả hôm nay không được tốt, trên bầu trời còn có mưa phùn bay lất phất, trong không khí lộ ra một cảm giác bất an. Rời khỏi sân bay, Ninh Tịch cố gắng che giấu hành tung một cách cẩn thận bám theo Hùng Chí, không biết có phải cậu ta quá mức vội vàng hay không mà không hề phát hiện ra cô. Chương 439, làm việc cẩn thận. Phi Lã Đập Phỉ Ả, nước ít. Hùng Chí móc ra một cây súng lục bán tự động G-Lục 22. Loại súng này có bề ngoài nhỏ gọn nhưng lực xuyên của đạn lại hết sức đáng sợ, cũng chính nhờ cây G-Lục 22 này mà Hùng Chí nhiều lần có thể chuyển nguy thành an. Đi tới đây, trong lòng Hùng Chí bỗng dâng lên một dự cảm bất thường. Những năm gần đây cậu ta trải qua khá nhiều những nhiệm vụ vào sinh ra tử, đối với sự nguy hiểm dường như đã hình thành một loại dự cảm nhạy bén. Ở phía sau, Ninh Tịch núp trong một xó xỉnh nhíu chặt chân mày, mơ hồ cảm thấy có chuyện gì không đúng lắm. Dưới cái nhìn soi mói của Ninh Tịch, Hùng Chí hít một hơi thật sâu, sau đó xoay người tiến vào một khu tối mịt trong kho hàng bỏ hoang. Kỳ quái, sao bột biết nơi này mà hẹn gặp chúng ta? Hùng Chí bên này vừa mới tiến vào kho hàng bỏ hoang không bao lâu thì xa xa một chiếc xe ô tô hối hả chạy tới, xe vừa dừng thì cửa xe phó lái mở ra, dẫn đầu là một trong những tâm phúc của Lục Đỉnh Kiêu Thạch Tiêu. Rất nhanh sau đó lập tức có hai người trông có vẻ lưu manh, Du Côn cũng xuống xe, bám theo sau Thạch Tiêu. Lão đại, chẳng phải anh nói bột muốn gặp chúng ta ở chỗ này sao? Đây hình như là kho quân dụng bỏ hoang mà. Ừ, đây hình như là địa bàn của băng mạ phỉ ạ nào đó tại Phỉ La Đèo Phỉ ạ, bột với mấy băng mạ phỉ ạ kia có quan hệ gì sao? Hai người đàn ông kia nghi ngờ hỏi Thạch Tiêu. Mạ phỉ ạ? Nghe cái tên này Thạch Tiêu có chút khó hiểu. Hai người đàn ông trước mắt này đều là những nhân vật có chút thế lực ở Phỉ Lã Đập Phỉ Ả thế nên khá quen thuộc đối với những thế lực ở đây. Chính vì lý do này mà Thạch Tiêu mới thu nhận họ làm thủ hạ. Đúng thế, là Mạ Phỉ Ả, nhưng kho quân dụng này đã bỏ hoang từ lâu rồi, chắc cũng không có gì. Một trong hai người đàn ông gật đầu nói. Bột hẹn chúng ta gặp mặt ở kho hàng bỏ hoang của Mạ Phỉ Ả, Thạch Tiêu lầm bầm, sắc mặt càng ngày càng căng thẳng. Sau đó nhìn về phía hai người đàn ông kia, làm việc cẩn thận một chút, nhìn ánh mắt của tôi mà làm việc. Dường như theo bản năng mách bảo mà trong lòng Thạch Tiêu có chút bất an. Rất nhanh, Thạch Tiêu và hai người đàn ông kia tiến vào kho quân dụng. Trong một góc, Ninh Tịch cũng không nhàn rỗi, bám theo đám Thạch Tiêu vào kho hàng. Trong kho cực kỳ âm u ẩm ướt, không khí còn có mùi ẩm mốc và mùi rượu bia khó ngửi. Ánh sáng bên ngoài rất khó chiếu vào bên trong. Bất kể là Ninh Tịch hay đám người Thạch Tiêu đều khó có thể nhìn rõ tình hình bên trong kho hàng. Cẩn thận một chút. Thạch Tiêu cố gắng đè thấp giọng nói với hai người đàn ông theo sát. Đúng, có tiếng súng lục lên nòng. Hai người đàn ông đi theo Thạch Tiêu lập tức khẩn trương. Chẳng lẽ không phải bọn hẹn gặp Lao Đại ở chỗ này sao? Di động đâu? Mau mở ra xem tình hình đi. Thạch Tiêu nói. Dạ dạ dạ. Một người trong đó vội lấy di động ra mở chức năng đèn tin. Khi ánh sáng di động chiếu sáng đến chỗ u ám phía trước, Thạch Tiêu chợt biến sắc, chỉ thấy cách mười mấy mét phía trước là Hùng Chí đang nằm thoi thóp dưới đất, mặt mũi sưng vù vô cùng chật vật. Hùng Chí ba. Thạch Tiêu không kịp nghĩ nhiều lập tức lao về phía Hùng Chí, sau đó đỡ Hùng Chí dậy. Con mẹ nó chứ. Có nội gian. Nội gian. Thấy rõ người trước mắt là Thạch Tiêu. Hùng Chí lớn tiếng gầm lên. Nội gian. Đáy lòng Thạch Tiêu lạnh ngắt, khẽ siết chặt khẩu súng nắm trong tay. Chương 440, bố chết cũng phải kéo theo mày. Lúc trước cậu đã cảm thấy kỳ quái, sao bột lại biết cái nơi quỷ quái này mà hẹn gặp ở đây? Thạch Tiêu, đi. Đi mau, có mai phục. Bột không có ở đây, không có ở đây ba. Âm thanh từ miệng Hùng Chí phát ra gần như đang gào thét, gân xanh trên trán nối lên. Trong mắt dày đặc tia máu. Nhưng không chờ Thạch Tiêu mở miệng nói gì thì đèn chiếu sáng cỡ lớn trong kho hàng được bật lên. Trong nháy mắt trong kho hàng tăm tối bông sáng bừng như ban ngày. Vâng ba. Ánh đèn mãnh liệt khiến Thạch Tiêu cùng Hùng Chí cũng như đám người nhắm chặt mắt lại theo bản năng. Tiếp đó là tiếng cửa kho hàng bị va đập một cách hung hãn. Đợi đến lúc thích nghi hoàn toàn với ánh sáng mạnh thì cửa sắt của kho hàng được đóng lại và bị khóa kín. Ha 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 ha, một lũ ngu ba. Ở chỗ sâu trong kho hàng vang lên một loạt tiếng bước chân lộn xộn, đám người Thạch Tiêu nghe thấy có người dùng tiếng Trung không thạo đang to miệng cười nhạo. Chỉ mấy giây sau, bốn người đàn ông ngoại quốc cao to mặc áo thun bó sát đi tới, sau lưng còn có một cô gái ngoại quốc có mái tóc dài bông xóa mặc đồ đen bó sát. Một trong những tên đàn ông đó để đầu trọc, ở cánh tay, cổ đều có những hình xăm khoa trương. Hắn ta nhìn về phía đám người Thạch Tiêu và Hùng Chí như đang nhìn những con cá chết, trong mắt còn có một tia trào phúng. Thẳng đến lúc này Thạch Tiêu mới hoàn toàn hiểu rõ, bột không hề có mặt ở đây, hoặc nói đúng hơn là bột chưa từng hẹn gặp bọn họ. Là do thằng chó Hồng Trấn Hảo bán đứng bọn họ, đem cậu và Hùng Chí lừa đến chỗ này. Hồng Trấn Hảo, con mẹ thằng chó. Tao đào mả bà nội nhà mày lên. Khuôn mặt Thạch Tiêu đỏ phừng phừng, mở miệng mắng chửi. Lúc Hồng Trấn Hảo gửi tin nhắn nói Lục Đình Kiêu hẹn bọn họ ở đây, hai người cũng không có nghĩ nhiều, méo thể ngờ được là lại trúng kế của thằng chó đấy. Ha 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 ha, một đám ngu như lợn. Tên đầu trọc xăm trổ khắp người lớn tiếng cười nhạo. Cô gái ngoại quốc đứng một bên không nói câu gì nhưng trong tay vẫn đang nghịch một khẩu súng màu đen lạnh như băng. Các người rốt cuộc là ai, có biết Lục Đình Kiêu hay không? Chúng tôi là người của Lục Đình Kiêu. Một gã mà Thạch Tiêu mang tới lên tiếng. Thạch Tiêu liếc gã một cái, đến lúc này rồi còn nói cái khỉ gì nữa, méo cần biết đám người này là ai nhưng đã có gan lừa bọn họ đến kho hàng này thì mục đích chỉ có một, giết chết bọn họ. Hôm nay, tao muốn chúng mày chết ở đây, kho tàu hết lũ heo chúng mày. Tên đầu trọc hung hăng nói. Nghe thấy thế, gã vừa xưng là người của Lục Đình Kiêu nhanh chóng rút súng lục bên hông ra, nhắm thẳng tên đầu trọc mà bắn. Bố có chết cũng phải kéo mày theo. Alins, giết con lợn kia. Tên đầu chọc lạnh giọng ra lệnh. Cô gái ngoại quốc nhanh chóng giơ khẩu súng trong tay lên, đoàn một âm thanh thật lớn vang lên, chuẩn xác bắn rớt khẩu súng trong tay gã kia. A a a a a. Tên kia gào lên, phản lực quá mạnh khiến khẩu súng đang nắm chặt trong tay bay đi, cả người lảo đảo lùi về sau mấy bước tí nữa thì ngã trên mặt đất. Thấy vậy sắc mặt của Thạch Tiêu và Hùng Chí càng thêm khó coi. Khả năng bắn súng của ả này quá chuẩn xác, hơn nữa còn cực nhanh, không cho đối thủ bất cứ một cơ hội phản kháng nào. Hửm, bảo bối Alins của tôi ơi, sao baby không một súng giết chết con lợn kia luôn? Tên đầu chọc khó hiểu nhìn về cô gái ngoại quốc. Giết hắn, không cần súng chỉ. Dùng tay không thôi. Vẻ mặt cô gái ngoại quốc kia lạnh như băng, bộ đồ màu đen bó sát người vốn lượn theo bước chân cô tiến gần đến người đàn ông kia. Chương 441, trò chơi thú vị. Con ả thối này, mày dám không cần súng cơ đấy, đừng tưởng bố mày không dám giết mày. Cô gái không thèm để vào thai, đưa tay ngoắc ngoắc ngón tay với người đàn ông kia. Giờ phút này, vẻ mặt của gã vô cùng phẫn nộ, cái đám mắt xanh mũi lo này rõ ràng muốn om chết bọn họ, thật tức chết mà, gã cũng không nghĩ nhiều, muốn chết thì ông cũng phải theo con ả này làm đệm lưng. Nghĩ đến đó, gã ta gào lên lập tức chạy về phía cô nàng ngoại quốc giơ nắm đấm lên muốn đấm vào đầu của cô ta. Nhưng không đợi gã ta đến gần, cô nàng kia đột nhiên vụt lên với tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi gã đàn em của Thạch Tiêu còn không rõ chuyện gì liền cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền lên từ dưới cằm, rồi cả người gã bay đi như con diều đứt dây, đập vào cái cột sắt đằng xa nghe đánh rầm một cái. Ồ! Mày! Mày! Gã ta cố gắng gượng bò dậy nhưng thử mấy lần đều không được, hàm răng bị đá nát bét khiến khuôn mặt đầm địa máu tươi, ngay cả hai cái răng cửa cũng mất, thế nên lúc gã ta nói mới ồm ồm không do nghĩa. Gã kia không nhìn thấy rõ động tác của cô nàng nhưng Hùng Chí và Thạch Tiêu đều thấy rõ rành rành, không chờ tên kia đến gần cô gái đó đã giơ chân lên đá một cái vừa nhanh vừa tàn nhẫn thẳng vào cằm gã ta, lực của cú đá này cực kỳ lớn, chắc chắn đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp với cường độ cao. Vừa nay chắc là chiêu phở hòn kịch một trong tê cung đô. Nhưng mà, một người phụ nữ được huấn luyện về sức mạnh và sự chuẩn xác đến mức này, thật là hiếm thấy. Thạch Tiêu chép miệng, trong đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Một phở hòn kịch, kỹ thuật đá bằng mặt bàn chân xuất phát từ dưới lên. Tuy cô gái đó thân thủ cao nhưng nếu để Thạch Tiêu, cậu ta còn có mấy phần chắc chắn có thể đánh gục cô nàng. Nhưng giờ phút này tất cả họng súng đều chĩa về phía cậu ta và Hùng Chí, sao có thể manh động được? Giết mày, không cần phải dùng súng. Cô nàng kia sắc mặt lạnh tanh lập lại bước đến đằng sau lưng gã đàn ông nọ, không để cho gã ta có cơ hội tiếp tục mở miệng cứ thế trực tiếp dẫm chết. Gã thủ hạ thứ hai mà Thạch Tiêu mang đến thấy thế sắc mặt liền trắng bệnh, không dám nói đến nửa chữ, chỉ sợ sẽ khiến cho cô gái kia chú ý đến mình. Ha ha ha! lợn thì vẫn cứ là lợn méo học khôn lên được. Taekwondo của Alins nhà chúng ta đã đến đai đỏ rồi đấy. Gã chọc đầu bật cười ha hả. Là đai đỏ đen, chứ không phải đai đỏ một. Cô nàng kia lườm gã chọc một cái. Một nếu người tập võ chưa đủ 18 tuổi mà đã đạt được trình độ của đai đen sẽ đeo đai đỏ đen đến khi đủ 18 tuổi rồi mới được đeo đai đen. À là đai đỏ đen, là đỏ đen. So với đai đỏ còn lợi hại hơn nhiều, sắp lên đến đai đen rồi nhỉ. Em nói chỉ có chuẩn. Gã chọc vội cười cười xin lỗi. Rốt cuộc các người muốn thế nào? Hùng Chí không chịu nổi nữa gầm lên. Ha 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 ha, đừng có nóng, tao muốn chơi một trò chơi vô cùng, vô cùng thú vị với lũ lợn chúng mày. Gã chọc đưa mắt ra hiệu cho hai tên đứng đằng trước. Ngay sau đó, hai gã liền khiêng một cái thùng nặng trình trịch đến bức dưới chân Hùng Chí và Thạch Tiêu. Ý gì? Thạch Tiêu cau mày hỏi. Rất đơn giản, trong này có vài khẩu súng cực khó phân loại, chúng mày nhận nhầm một khẩu, tao liền giết một đứa, rất công bằng đúng không ha ha ha. Chương 442, vào từ lúc nào vậy? Nghe vậy Thạch Tiêu và Hùng Chí liền thông, mấy tên mũi lõ này đem bọn họ ra làm trò tiêu khiển. Nếu như chúng tao nhận ra được thì sao? Thạch Tiêu lại hỏi. Nhận được à? Gã đầu chọc đó ngẩn ra, hiển nhiên là chưa từng nghĩ đến vấn đề này. À, nếu như chúng mày nhận ra thì phân tiếp thôi, một thùng súng như thế chẳng lẽ lại méo có khẩu súng nào chúng mày không biết ha 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 ha. Gã chọc trên mặt tràn đầy đắc ý. Thạch Tiêu và Hùng Chí tức điên người nhưng vẫn phải đè ngọn lửa giận trong lòng xuống, không phối hợp với bọn chúng là đi to ngay, không cần biết như thế nào cứ kéo dài thời gian trước đã. Nhưng khi hai người vừa mở cái thùng ra liền đần thối cả người, trong thùng toàn là những khẩu họ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đây Thạch Tiêu có chút không biết làm thế nào. Sao thế, không nhận ra à? Ha ha, nếu đã như thế, chúng ta cần phải tuân theo quy tắc của trò chơi chứ nhỉ, thằng nào xung phong chết trước. Gã đầu chọc dương họng súng đen ngòm trong tay chĩa thẳng vào Hùng Chí rồi lại chuyển sang Thạch Tiêu, cứ như thế lặp lại mấy lần. Nhưng đúng vào lúc đó bỗng có một giọng nói đột ngột vang lên. Để tôi. Ninh Tịch bước về phía trước tiến gần lại cái thùng. Nhìn thấy Ninh Tịch mấy gã mũi lo đều sửng sốt, con ả này từ đâu chui ra vậy? Không chỉ mấy gã ngay cả Hùng Chí và Thạch Tiêu đều ngây ra, người phụ nữ này. Chui vào đây từ lúc nào thế? Cô. Ai cho cô đến đây? Thạch Tiêu sực tỉnh quát tầm lên. Nhưng là dù Thạch Tiêu có to mồm đến đâu, Ninh Tịch cũng không thèm để ý đến cậu ta, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống vũ khí. Hùng Chí, cô ta là như thế nào đây? Vào lúc nào rồi mà cậu còn đưa một con hát đến đây? Mẹ nó, náo cậu cho chó gặm rồi à? Thạch Tiêu gào loạn cả lên. Hùng Chí cũng đần thối, cậu ta căn bản không biết Ninh Tịch theo tới đây. Cô ta nghĩ rằng đây là đang đóng phim đây à? Mẹ nó chứ. Nét mặt của Thạch Tiêu sầm xì đen kịt. Tôi không biết. Do cô ấy lén lút đi theo đây chứ. Hùng Chí chỉ đành giải thích. Khốn kiếp. Thạch Tiêu chửi thề, ngay sau đó liền oán độc nhìn chằm chằm Ninh Tịch. Một con hát như cô thì biết cái gì, cút đi cho tôi. Cậu. Muốn chết đấy à? Ninh Tịch dùng ánh mắt lạnh băng băng cảnh cáo Thạch Tiêu. Ha 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 ha. Lục đục nội bộ đấy à, hay lắm, tao rất thích, tiếp tục đi. Vẻ mặt gã chọc tràn đầy phấn khích. Đáng thương, sự sợ hãi đã khiến bọn chúng mất đi lý trí. Cô nàng đai đỏ đen lạnh lùng nói. Không cần để ý tới cô ta, để tao. Thạch Tiêu làm sao có thể để sống chết của mấy con người rơi vào tay một con hát nào tàn như cô ta được, mẹ nó, không khéo cô ta còn nghĩ đây là phim trường đấy. Gã chọc lập tức lắc đầu, không được. Không được cô ta đã nhận rồi thì nhất định phải để cô ta đến, đổi người khác liền tính chúng mày bỏ quyền, tao vẫn phải giết một người. Nghe thể vẻ mặt Thạch Tiêu xám xịt như cho tàn, ánh mắt nhìn Ninh Tịch càng ngày càng hung ác, nếu không xẻ thịt con đàn bà này ra thì không thể hạ được nỗi hận trong lòng. Cậu ta không cách nào hiểu nổi, người cơ trí như Lục Đình Tiêu, người thủ lĩnh khiến cậu ta dù có đầu rơi máu chảy cũng tình nguyện thể chết đi theo. Tại sao lại có thể coi trọng một con hát náo tàn như thế này? Ninh Tịch không thèm để ý ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Thạch Tiêu trực tiếp tùy tiện nhặt lấy một khẩu súng ngắn vô cùng tinh xảo trong thùng ra, Glock 17 của Áo, là trang bị chuyên dụng cho quân đội Áo, độ dài khoảng 185mm, trọng lượng vào khoảng 0.6kg, độ dài nòng súng. Nếu như tôi không nhớ nhầm chắc khoảng 114mm, băng đạn là 17 viên, tầm bắn là 72 mét. Chương 443, thế nào? Tôi nói có đúng không? Không chỉ Thạch Tiêu, ngay cả Hùng Chí lẫn gã mà Thạch Tiêu mang đến cũng mặt mày xám xịt. Nói cho dễ nghe một chút thì cô ta là diễn viên, nói khó nghe hơn chẳng qua chỉ là một con hát hạ đẳng. Sao biết những thứ này được, đúng là nực cười. Con đê thối tha ở đâu ra thế? Mày muốn hại chết bọn tao hay sao? Mày là diễn viên đúng không? Mẹ nó, sao đê đi tìm đạo diễn, nhà làm phim mà chơi quy tắc ngầm, ăn no rửng mỡ chạy đến đây ăn nói lung tung làm cái gì? Mày tưởng đây là sân khấu nhà mày đấy hả ba? Cái gã mà Thạch Tiêu mang đến giờ trong đầu đã nổi lên suy nghĩ giết Ninh Tịch. Nhưng Ninh Tịch vẫn tiếp tục cầm khẩu súng xem xét một hồi, loại súng lục này thế mà cũng lấy ra chơi được. Bây giờ đại đa số nhân viên FBI của Mỹ đều đang dùng cái này đấy. Nói rồi quẳng khẩu Glock 17 của áo sang một bên. Đám Thạch Tiêu chỉ biết đến những vũ khí nào có khả năng xuyên thấu, sát thương mạnh chứ mấy món đồ chơi như súng lục này cũng không rõ ràng lắm. Tuy rằng Ninh Tịch nói có bài có bản, nhưng trong mắt của Thạch Tiêu, Ninh Tịch bất quá chỉ là một con hát thì làm sao mà hiểu được súng ống. Thế nào, tôi nói có đúng hay không? Trong lúc đám Thạch Tiêu còn đang thấp thỏm bất an thì Ninh Tịch đã quay ra nói với tuổi đầu trọc. Khoe miệng gã trọc đó nhếch lên, những gì cô ta nói đều đúng, thậm chí ngay cả đặc tính và ưu khuyết điểm của khẩu Glock 17 này cũng nói rất chi tiết, như thể trước đây cô ta từng tiếp xúc với loại súng này. Ha 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 ha, thông minh phết nhỉ, trò chơi của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, cô em tiếp tục đi. Gã trọc cười to. Nghe gã trọc nói thế, đám người Hùng Chí có hơi sững sờ, vừa nãy con nhỏ diễn viên đó nói đúng rồi hả? Mẹ nó chứ! Nguy hiểm quá đi mất! Gã Thạch Tiêu đưa đến giường như nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, nếu như cô ta đã là diễn viên có lẽ đã từng diễn những cảnh đấu súng rồi, chắc chắn là vì yêu cầu của phim nên trước đây cô ta đã tiếp xúc với loại mấy loại súng lục gì gì đó này. Thạch Tiêu và Hùng Chí hình như cũng cảm thấy người đàn ông đó nói cũng có lý. Dù sao Ninh Tịch cũng là một diễn viên, khó trách khỏi cũng sẽ tiếp xúc đến những bộ phim hành động có liên quan tới súng đạn, có lẽ là do trước đây từng tiếp xúc với mô hình khẩu Glock 17, bên đoàn phim yêu cầu cần phải nắm vững kiến thức về loại súng này cho nên cô ta mới có thể nói ra một cách chính xác như thế. Thật quá nguy hiểm, Hùng Chí hít một hơi thật sâu, nếu như Ninh Tịch mới nãy nói sai dù chỉ là một chữ, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi yêu cầu đổi người. Thạch Tiêu đống nhiên lên tiếng. Ninh Tịch biết khẩu Glock 17 này chắc chắn là mèo mù vớ cá rán. Nếu tiếp tục chơi nữa cái mạng nhỏ của bọn họ rất có khả năng sẽ đi tong luôn tại đây. Đúng đúng, đúng, đổi người, nhất định phải đổi. Người đàn ông Thạch Tiêu dẫn đến liên tục phụ họa, để bọn họ làm dù sao cũng tốt hơn là để một đứa diễn viên hạng ba làm. Kể cả có sai đi chăng nữa, số phận vẫn là do bọn họ quyết định. Không cần thiết phải giao cái đầu của mình cho một con diễn viên. Nếu như đổi người thì tương đương với bỏ quyền, chúng mày có chắc không? Nếu chắc thì tao sẽ bắt đầu giết heo đấy. Vẻ mặt tên trọc tràn đầy nghiền ngẫm, đây là trò chơi giữa mèo và chuột, đợi khi hắn ta chơi chán rồi thì sẽ tới lượt họng súng của hắn. Chương 444, đừng có kết luận vội. Trong trò chơi này, gã ta chính là chủ trò, mọi thứ đều do gã quy định. Cái gã do Thạch Tiêu đưa đến tức điên lườm Ninh Tịch một cái, hung tợn nói, nếu như lần này chúng tao có thể sống sót rời khỏi nơi này. Sau khi ra khỏi đây rồi, tao nhất định phải lột da mày. Ha ha, tao thích nhất là nhìn lũ lợn chúng bay tự giết nhau, nhưng mà có thể sống mà ra khỏi đây được hay không, không phải là do mấy con lợn chúng mày quyết định, nếu không muốn chết thì bây giờ thì tiếp tục cho tao. Gã chọc cười lạnh nói. Thạch Tiêu và Hùng Chí siết chặt nắm đấm, nhưng với tình hình trước mắt bọn họ lại chẳng thể làm gì, trong đầu chỉ có thể cầu nguyện sao cho viện binh mau mau đến, nếu không thì tất cả bọn họ chắc chắn sẽ chết ở đây. Ninh Tịch bình thản như không nhặt một khẩu khác lên, loại súng cổ thế này mà mấy người cũng có, xem ra các người cũng tốn không ít sức lực cho trò chơi này đấy nhỉ. Gã trọc không nói gì, trên mặt vẫn là nụ cười khó hiểu, con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch. Tao không tin mày có thể nhận ra được khẩu súng này. Alins đứng đằng trước gã chọc lạnh lùng chào phúng. Ninh Tịch đột ngột ngẩng lên nhìn thẳng vào Alins. Tao quả thực không nhận ra khẩu súng này. Thạch Tiêu và Hùng Chí lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, tuy rằng bọn họ đã sớm nghĩ đến kết quả này. con đê thối tha này, tao giết chết mày. Tinh thần của cái gã Thạch Tiêu đưa đến hoàn toàn sụp đổ. Gã ta cho rằng mình bị con hát này hại chết, tất cả mọi lỗi lầm đều là do con ả này ba. Đoằng. Đúng lúc cái tên đó đang định bổ nhào về phía Ninh Tịch, họng súng đen ngòm của gã chọc đã lóe ánh lửa chói mắt, một phát đạn xuyên thẳng xuống sàn trước mặt gã, gạch đá vỡ vụn tung tóe khiến cho mọi người giật mình hoảng sợ. Sống chết của chúng mày không đến lượt chúng mày quyết định, tao muốn đứa nào chết trước thì thằng đó phải chết, mày muốn phá hỏng quy tắc trò chơi của tao hả? Con lợn ngu xuẩn này. Gã chọc cười quỷ quái nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đó. Tiếng súng ngay lập tức đã khiến gã kia tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, lắc đầu lùi ngay về phía sau, không dám ho he câu nào nữa. Để đọc chuyện, tao thích nhất là những con lợn nghe lời. Thấy vẻ mặt thái độ của gã đàn ông nọ, tên chọc rất hài lòng gật đầu sau đó nói với Ninh Tịch, nếu như mày đã không nhận ra được vậy thì bọn tao đành tuân theo nguyên tắc của trò chơi vậy, ha 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 ha. Nhưng, Ninh Tịch lại lắc đầu, đừng có kết luận vội. Hử, tên chọc không hiểu lắm. Tuy rằng chưa bao giờ gặp loại súng này nhưng mà nòng súng và xúc cảm của khẩu súng này, cộng thêm cả bề ngoài đặc biệt thì lại chẳng khó đoán. Ninh Tịch lơ đến nói. Đoán. Vào lúc này không chỉ là Thạch Tiêu và Hùng Chí, ngay cả mấy gã ngoại quốc kia cũng ngân ra, con nhỏ này thế mà lại dám đoán, chẳng lẽ thực sự không sợ chết. Ninh Tịch ước lượng khẩu súng nhỏ trong tay, áng chừng sức nặng, khoảng 1.000, độ dài chắc khoảng 18mm, được cải tạo bằng thép carbon đặc biệt, sau đó tiếp tục được gia công bằng kim loại đặc thù, cỡ nòng vào khoảng 0.46 in, dài khoảng 12mm, nòng súng đặc biệt. Chỉ dùng đạn sờ mít huệ sẩn có đường kính 0.45 in. Chương 445, đổi cách chơi khác. Loại súng này băng đạn chỉ có 12 phát đạn, thiết kế thuộc về thời kỳ đầu. Tuy rằng tao chưa bao giờ gặp, nhưng cái thứ đồ cổ như thế này dễ đoán lắm. Tao dám khẳng định, đây chính là khẩu T-229 mà SIG của Đức thu mua năm 1991, được gọi là súng lục T-229 của Đức. Ninh Tịch thản nhiên nói rồi quảng khẩu súng trong tay sang một bên. Bây giờ trong đầu Thạch Tiêu và Hùng Chí đã hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nữa rồi, chỉ đành nghe theo số trời, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ninh Tịch cũng đã từng tiếp xúc với khẩu súng này lúc đóng phim, cũng may mắn như lần trước. Đương nhiên trong đầu bọn họ đã chuẩn bị tinh thần cá chết lưới rách, nếu thật sự không xong thì sẽ liều mạng với đám người đó, giết được đứa nào hay đứa ấy, dù sao thì bọn họ cũng không còn đường sống nữa rồi. Thế nào? Không sai chứ? Ninh Tịch nhìn gã đầu chọc đang im lặng. Một lúc lâu sau, gã chọc mới lạnh lùng nói, tao vừa mới nghe chúng nó bảo, mày là một diễn viên. Không sai. Ninh Tịch không phủ nhận, cho dù là trước kia như thế nào, bây giờ cô chỉ là một diễn viên dùng thực lực và sự cố gắng của mình phấn đấu đạt được mục tiêu. Vậy thì chả trách, mày là một diễn viên chắc đã diễn qua không ít những phim hành động rồi nhỉ, cho nên mới biết tất cả chỗ súng này. Nghĩ kỹ thì cũng không có gì là lạ. Gã đầu chọc tự phân tích tự hiểu. Diễn viên, thứ vô dụng chỉ có thể bán chính thân thể của mình để làm những cái giao dịch ghê tởm đó hả? Giết những con lợn ghê tởm như mày bằng tay không là sướng nhất. Alins liếc Ninh Tịch với ánh mắt chán ghét. Hi hi, Alins thân yêu của tôi ơi, anh đây cũng chơi chán rồi, không bằng chúng ta đổi cách chơi khác đi, em nói xem, chơi trò gì thì thú vị hơn. Gã chọc nhìn về phía Alins, ánh mắt cực kỳ mờ ám. Mày chả phải thích xem bọn chúng đấu đá lẫn nhau còn gì, vậy để chúng tự giết lẫn nhau đi, như thế còn thú vị hơn đấy. Cô nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Cô em nói không sai. Gã chọc đứng dậy, gương mặt cười cợt nhìn chằm chằm vào kẻ mà Thạch Tiêu đưa đến. Con lợn kia, vừa nãy không phải mày muốn giết con ả kia sao? Giờ cơ hội đến rồi đấy, mày giết chết nó đi, tao sẽ suy nghĩ việc cho mày một cơ hội sống. Thế nào, cơ hội quý giá như thế, đừng có bỏ lỡ. Gã kia nghe xong thì có chút dao động, kinh ngạc nói, mày nói thật chứ? Nếu, còn chưa nói hết, gã chọc đã cười khẳng khặc, đương nhiên. Chỉ cần mày làm theo quy tắc vậy thì mày sẽ có cơ hội sống. Được. Một lời đã định. Trong mắt gã hiện lên vẻ hung tàn, chỉ cần có thể sống tiếp thì cái gì cũng được. Chẳng qua chỉ là một con hát. Giết chết nó chẳng khác gì giẫm chết một con kiến. Mày sao dám? Đột nhiên Hùng Chí gầm lên, giống như một con thú hoang đang giận dữ. Chuyện của tôi. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, ngồi im đấy ngoan ngoãn xem vở kịch này cho tao, bằng không tao bắn vỡ sọ mày ngay. Một tên ngoại quốc khác giơ súng chĩa thẳng vào đầu Hùng Chí. Chương 446, tôi cũng có quy tắc của tôi. Hùng Chí siết chặt hai tay, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Bột đã ra chỉ thị cho cậu. Nếu cậu không thể hoàn thành thì dù có giữ được cái mạng ở đây cũng không cách nào đối mặt với đại bột Lục Đình Kiêu. Ngoan nào, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ chưa tới lượt chúng mày lên tất đâu, nhưng mà nếu chúng mày không nghe lời, không muốn hợp tác. Vậy thì mọi thứ khó nói rồi, ha 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 ha, tên chọc tỏ vẻ đã nắm chắc mọi sự trong tay. Thạch Tiêu, bột đã dặn bằng mọi giá phải bảo vệ Ninh tiểu thư an toàn, cậu không được dung túng thủ hạ làm ẩu. Hùng Chí không thèm để ý đến tên chọc kia, gầm lên với Thạch Tiêu. Lông mày Thạch Tiêu nhăn tít lại, tuy nói cậu ta không thích gã đàn bà ngu xuẩn kia nhưng cũng không đến mức muốn cô ta chết. Không được phép ra tay. Thạch Tiêu nhìn về phái tên kia quát lên. Mẹ kiếp! Trong mắt tên kia giấy lên sự tàn bạo, gã ta nhổ một ngụm nước miếng lên đất, còn bà mày nói ít thôi. Thạch Tiêu, là mày mang chúng tao tới cái kho quân dụng này, cái gì mà buột ở đây? Tự mày nhìn cho rõ xem ở đây có cái chó gì. Là mai phục. Ngay cả mạng tao cũng sắp mất đến nơi rồi đấy. Chỉ là một con đĩ thôi mà. À, ta chết có thể đổi một mạng cho tao, đó là vinh hạnh của ả. Để giữ được mạng sống, giờ có bảo gã giết chết Thạch Tiêu, gã cũng không chút do dự. Đừng có nóng, mày có luật chơi của mày thì đương nhiên tao cũng có luật chơi của tao. Ninh Tịch nhếch miệng lộ ra một nụ cười mê người, rút ra một khẩu súng lục. Con lợn thối, mày muốn chết à? Đổi luật chơi rồi, bây giờ không được dùng súng, mau bỏ xuống. Alins đứng bật dậy. Alins yêu dấu, những khẩu súng đó đều không có đạn, không cần để ý. Tên chọc cười ha hả, Alins nghe vậy cũng chỉ nhún vai một cái rồi ngồi về chỗ cũ. Chúng mày biết không, đây là khẩu bờ rẹ ở tạ 92F của Ý, đồ chuyên dụng của lính Mỹ. Ninh Tịch mở ra băng đạn trống không, nhẹ giọng nói. Không sai. Đấy chính là khẩu bờ rẻ ở tạ của Ý, nhưng thế thì sao, trò chơi đã kết thúc, cho nên. Mày có nhận được khẩu súng đó hay không thì kết quả vẫn sẽ giống nhau, chúng mày đều sẽ chết. Chúng tao sẽ ngồi nhìn chúng mày giết nhau, ha ha ha. Vẻ mặt tên chọc dần trở nên bệnh hoạn. Nhưng Ninh Tịch lại lắc lắc đầu, chỗ hay của khẩu súng này là có thể dùng được. Lời của Ninh Tịch còn chưa nói xong thì tên do Thạch Tiêu mang đến đã lao lên như một trận gió nhào về phía cô. Con đĩ, mày đi chết đi. Tất cả các loại đạn. Ninh Tịch vừa nói xong cả người gần như bật lên, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc đến không thể tin của mọi người cô dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng tên kia. Ồ. Khuôn mặt của tên kia lập tức rún gió lại, khỏe miệng không ngừng co giật, há mồm nôn ra một bãi nước sền sệt, lảo đảo ngã về sau mấy bước, nhưng Ninh Tịch đã nhanh chóng túm bả vai gã lại. Ẩm. Tên áo trắng thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì đã bị Ninh Tịch hung hăng đạp trên mặt đất. Cùng lúc đó Ninh Tịch móc ra mấy viên đạn, lấy tốc độ nhanh như chớp tra đạn vào băng đạn một cách hoàn mỹ. Chương 447, kỹ thuật bắn súng. A a a a a. Tên kia ôm đầu kêu thảm thiết, sức mạnh cùng kỹ xảo cận chiến của Ninh Tịch đã vượt quá xa so với dự liệu của gã, thậm chí khiến gã không có bất kỳ cơ hội đánh trả nào. Con đi đó mà là một diễn viên sao? Trông ngoan hiền dịu dàng thế mà sao lại có thân thủ đáng sợ như vậy? Mẹ, đùa cái gì vậy? Lúc này Ninh Tịch đã sớm lên nòng khẩu bờ rẹ ở tạ 92F, hơn nữa còn đủ cả 7 viên trong băng đạn. Lúc trước Ninh Tịch cũng đã sớm phát hiện toàn bộ những khẩu súng này đều không có đạn, đám người kia cũng chẳng ngu đến độ để đạn trong súng. Cho nên lúc cầm lấy khẩu súng thứ nhất cô đã sớm suy nghĩ đối sách. Lúc đầu giả vờ nhận biết khẩu đầu tiên là để kéo dài thời gian. Là hành động bất đắc dĩ, lần thứ hai là để những tên mũi lõ kia bung lỏng cảnh giác, còn lần thứ ba thì cô đã chuẩn bị xong đối sách. Cái nơi hỗn loạn như Phỉ Lạ Đập Phỉ Ạ này thì cư dân ở đây đã sớm hình thành một thói quen, đó là sau khi nạp đầy đủ đạn cho súng của mình rồi thì sẽ mang dư thêm mấy viên dự bị, phần lớn để đặt ở túi áo ngực để đề phòng bất cứ tình huống nào có thể xảy ra, thế nên Ninh Tịch sớm biết chắc trong túi áo cái gã đang nằm dưới chân cô có đạn. Mấy tên mũi lõ này quá mức tự đại không hề bắt gã giao nộp vũ khí, dường như cho rằng đã chắc chắn nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay. Ban đầu cô định trực tiếp đoạt đi súng của gã nhưng chỉ có điều cuối cùng vẫn phải bỏ ý định này đi. Khẩu súng gã cầm là một khẩu súng tự chế, bất luận là tầm bắn, lực xuyên thủng, độ chính xác cô đều không nắm được. Nếu tùy tiện cầm một khẩu súng bản thân không biết rõ dùng lỡ xảy ra sai lệch nào thì cô cùng đám hùng chí phải chết là điều không thể nghi ngờ. Mà may mắn làm sao, trong cái dương lại có một khẩu bờ rẹ ở tạ 92F của ý mà cô thích nhất. Ninh Tịch có thể đảm bảo nếu cô dùng khẩu súng này thì có đến 80% có thể giải quyết mối nguy lần này. Thạch Tiêu cùng Hùng Chí trợn mắt há mồm, một đòn kia của Ninh Tịch quả thật quá đẹp, ai có thể ngờ dưới vẻ ngoài nhu nhược kia có thể ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến vậy. Lúc này Ninh Tịch cầm khẩu súng đã được nạp đủ 7 viên đạn nhắm ngay vào tên trọc. Đồ con lợn ba, giết chết con đi đó cho tao. Tên trọc tức điên hết cả người. Hắn bị một con hát chia súng vào đầu. Hơn nữa khẩu súng kia còn có đạn. Chỗ an điểm của khẩu bờ rẻ ở tạ 92F này chính là nó gần như sử dụng được đến 90% những loại đạn thông dụng ở Philadelphia. Hầu như không bao giờ xuất hiện trường hợp đường kính viên đạn không khớp với ổ đạn. Tên trọc vừa gào thét vừa nhanh chóng rời khỏi tầm bắn của Ninh Tịch. Hắn muốn nổ súng trước để giật lấy cơ hội giết chết cô. Đối với khả năng bắn súng của mình thì hắn ta rất có tự tin. Chỉ có điều hắn không thể ngờ tới là, súng của hắn còn chưa ngắm vào Ninh Tịch thì cô đã nổ súng trước. Đoàn 3. Một tiếng vang nặng nề truyền khắp kho quân dụng, gần như cùng lúc với tiếng súng vang lên thì chỗ mi tâm của gã chọc đã có thêm một lỗ máu. Ẩm. Gã chọc hét lên rồi ngã gục xuống đất, co giật một hồi rồi nghèo. Đến tận lúc này Ninh Tịch vẫn không cho gã chọc kia nửa ánh mắt, tầm nhìn của cô vẫn rơi vào đám Thạch Tiêu cùng cái tên đang ôm đầu trốn sau lưng cậu ta. Đó là cách bắn súng gì? Sao không cần nhìn mà Hùng Chí rung động, không nhịn được hít ngược một hơi khí lạnh. Chương 448, tốc độ tay của cô quá nhanh. Không chỉ Hùng Chí mà ngay cả Thạch Tiêu cũng nghệ mặt ra, chuyện này đã vượt quá tính toán của cậu ta, cô ta thật sự chỉ là một diễn viên thôi sao? Mới lúc này chúng mày nói cái gì Ninh Tịch giống như một ngọn núi băng, lạnh đến nỗi khiến đối phương dựng đứng lông tơ. Con đi! Giết chết tao. Mấy tên người ngoại quốc lúc này cũng phục hồi lại tinh thần, lập tức giơ súng lên, hướng về phía Ninh Tịch bóc cỏ. Đoằng. 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 Lại mấy tiếng súng trầm thấp vang lên. Mấy tên ngoại quốc đang cầm súng kia bỗng đôi mắt đột nhiên trợn trắng, một dòng máu đỏ thấm chảy xuống từ mi tâm. Sau đó thân thể đồ sộ của bọn họ từ từ ngã xuống đất, súng trong tay cũng bị văng đi thật xa. Nhanh, quá nhanh. Ninh tiểu thư. Tốc độ bắn của cô ấy quá nhanh. Hùng Chí không nhịn được thán phục, sau đó lại bổ sung, đâu chỉ có tốc độ nhanh, độ chính xác cũng đạt đến trình độ đáng sợ. Khoảng cách này, vừa đúng là tầm bắn cực hạn của khẩu bờ rẹ ở tạ 92. Không thể nào. Cô ấy chỉ là một diễn viên. Cô ấy rốt cuộc là ai vậy? Một diễn viên mà có bản lĩnh thế này sao? Dẫu cho bị đánh chết Hùng Chí cũng tuyệt đối không tin. Giây phút này Hùng Chí thực sự không biết rốt cuộc là bột đang nghĩ cái gì. Một cô gái như này còn cần cậu ta tới bảo vệ sao? Người như Ninh Tiểu Thư cần sự bảo vệ của người khác sao? Kêu cô ấy đi bảo vệ người khác nghe còn thuận tai hơn. Thạch Tiêu khẽ hé miệng tựa như đang muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra nổi một lời. Từ đầu đến cuối Ninh Tịch không hề nhìn đám mũi lõ kia dù chỉ nửa con mắt. Khẩu súng trong tay nhìn thì có vẻ bắn lung tung nhưng sự thực đã chứng minh, mấy tên kia còn chẳng có cơ hội mà nổ súng, trước mắt qua đi cũng chỉ còn duy nhất một người còn sống là cô gái tên ạ lính kia. A, tên áo trắng cái gã Thạch Tiêu mang tới lúc này vẫn đang ôm đầu gào rú giống như tiếng heo bị chọc tiết. Ngứa cả mắt. Cút. Ninh Tịch đá mạnh một phát tống tên kia ra mấy thước. Thạch Tiêu và Hùng Chí thấy thế cũng không dám thở mạnh, nhất là Thạch Tiêu. Mặc dù không bị choáng trước sức mạnh và kỹ xảo cận chiến của Ninh Tịch nhưng trong tay cô ta còn có súng. Mày may mắn lắm đấy, nếu như là mấy năm trước mà mày dám nói với tao kiểu đấy, thì giờ này mày đã đi bước đất rồi đấy. Ninh Tịch liếc nhìn Thạch Tiêu một cái, ý của tôi, cậu hiểu chứ? Tôi hiểu. Thạch Tiêu cắn răng, nhưng cuối cùng gật đầu nhượng bộ, bản năng của cậu ta mách bảo, mình không dây nổi người phụ nữ này. Ninh tiểu thư. Mau đánh chết con kia đi. Hùng Chí thấy Alins còn sống liền vội vàng nói. Ninh Tịch nhìn về phía Alins, mày mới nói tao cái gì nhỉ? Chỉ biết bán thân thể mình, giết tao chỉ bằng tay không? Alins lạnh nhạt nói, ở trong mắt tao, mày chẳng là cái thá gì cả, đồ con lợn. Nói xong, cô nàng nhanh tay rút súng ra. Đoằng. Nhưng mà họng súng của Ninh Tịch lại toát ra ánh lửa trước. Alyn thét lên một tiếng kinh hãi, tốc độ của Ninh Tịch quá nhanh, nhanh hơn cô nàng nhiều lắm, trực tiếp đánh rớt súng trong tay Alyn, văng liền mấy mét. Quá lợi hại. Giết chết cả ta đi. Hùng Chí hưng phấn tới nỗi thiếu điều cầm hai chùm đông đứng ra cổ vũ Ninh Tịch. Hết đạn. Ninh Tịch ném khẩu súng đã hết sạch đạn sang một bên. Vừa hay, chúng ta cũng cần một người sống. Chương 449, đừng sợ, tôi đã ở đây rồi. Muốn chết. Alyn giận dữ trợn trắng mắt, cô ta bắt đầu lao nhanh như một cơn gió, ra tay chớp nhoáng đánh một quyền về phía Ninh Tịch. Đai đỏ đen. Mà cũng dám phách lối như vậy sao? Ninh Tịch lắc đầu một cái, vẻ mặt lãnh đạm, hoàn toàn không coi Alyn ra gì. Cẩn thận, con điên đó rất lợi hại. Hùng Chí không nhịn được mở miệng nhắc một câu. Vừa dứt lời đã thấy đùi phải Ninh Tịch đột nhiên nâng lên vô cùng linh hoạt, qua lại mấy chiêu sau, các đòn đánh ra vừa nhanh vừa mạnh ngay lập tức đã hình thành hai thế đối ngược. Alyn vừa áp sát tới gần Ninh Tịch đã bị đánh khuỵu một chân xuống, chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn, Ninh Tịch nhân cơ hội đó lập tức đưa chân bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Alyn. Alyn lập tức mất đi toàn bộ chi giác, thân thể cô nàng ngã phịch xuống đất ý như một đống bùn nhão nhoét. Bất tỉnh! Bất tỉnh! Hùng Chí kinh hãi Ninh Tịch chỉ dùng một chân đã khiến ả đàn bà ngoại quốc kia nọc ố út. Quên nói cho mày biết. Chị đây là đai đen cựu đẳng. Ninh Tịch liếc gã Alyn đã chìm vào hôn mê, lạnh lùng nói. Nhìn một màn trước mắt, Thạch Tiêu với Hùng Chí trố mắt nhìn nhau, cả hai đều ngỡn mặt ra, bọn họ cũng đã sợ đến chết lặng. Ninh Tịch. Ngay tại lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh quen thuộc. Âm thanh này. Lục Đình Tiêu. Xong đời rồi. Bột đại nhân ba. Ninh Tịch lập tức cười tươi như hoa tung tăng chạy đến cạnh người đàn ông kia, nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt, chắc chắn không mất miếng thịt nào thì mới thở phào nhẹ nhõm, anh không sao cả. Tốt quá ba. Em vào lúc này sắc mặt Lục Đình Kiêu cực kỳ khó coi, cả người giống như đang chìm trong dung nham phun trào, ai cho em tới đây? Ninh Tịch lần đầu tiên thấy bộ dáng Lục Đình Kiêu tức giận đến dọa người như vậy, vừa bị mắng đã lập tức ôm lấy bả vai của Lục Đình Kiêu. Bột đại nhân, anh đừng. Đáng sợ. Như vậy. Mà. Lục Đình Tiêu nghiến răng nghiến lợi, em còn biết sợ. Ninh Tịch chọn chọn hai ngón tay trỏ vào nhau, làm bộ dạng đáng thương yếu ớt nói, làm sao mà không sợ cho được, người ta dù sao cũng chỉ là một cô bé thôi mà. Vừa rồi suýt chút nữa sợ chết người ta rồi, bắp chân cũng run lẩy bẩy rồi đây này. Bột đại nhân, anh đừng mắng người ta nữa mà, cầu an ủi cầu xoa xoa. Thạch Tiêu. Hùng Chí. Cô gái này bị quỷ nhập à, rõ ràng vừa nãy còn là bộ dạng phách lối muốn chết, sợ hãi chỗ nào ba. Bột gặp quỷ mới tin cô ta nha ba. Em Lục Đình Tiêu nhìn cô gái đang làm bộ dạng đáng thương, tuy ngọn lửa trong lòng đang cháy hừng hực nhưng cũng chỉ có thể gắng ma nuốt xuống, hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng rồi đưa tay xoa đầu cô gái, đừng sợ, tôi đã ở đây rồi. Ninh Tịch thở phào một cái thật dài, âm thầm vô vô ngực. May quá, cuối cùng cũng thoát một kiếp, bột đại nhân nổi giận thật đáng sợ quá đi. Sau đó lại tiếp tục chớp chớp con mắt ướt nước, Vừa thấy bột đại nhân đã hết sợ rồi. Chỉ cần anh đừng mắng người ta thôi. Lục Đình Kiêu tỏ vẻ xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi nhất thời thất thố, lần sau không thế nữa. Thạch Tiêu. Hùng Chí. Mắt chó của tôi. Đây là ai? Đây là đại bột Lục Đình Kiêu của bọn họ sao? Chẳng lẽ đây không phải bột của bọn họ, mà là một cạm bẫy khác của bên đối địch đúng không? Người duy nhất bình tĩnh ở đây chỉ có Trinh Phong, anh đẩy kính mắt trên sống mũi tỏ vẻ, chỉ có đám người thiếu hiểu biết như mấy người mới có thể kinh ngạc như thế. Chương 450, giả heo ăn bột. Rời khỏi kho quân dụng. Biết Lục Đình Kiêu không có việc gì thì Ninh Tịch cũng bình tĩnh lại, tập trung ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Phi lạ đẹo phi ạ. Lần trước tới, nơi này vẫn còn là một thành phố phôn hoa. Bây giờ chỉ còn là một đống tan hoang còn lại sau chiến loạn. Lúc Ninh Tịch nhìn cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt Lục Đình Kiêu vẫn kín đáo khóa chặt trên người cô. Anh hoàn toàn không ngờ được Ninh Tịch lại xuất hiện ở đây, ở một nơi nguy hiểm như thế này. Cái khoảnh khắc tính mạng của mấy kẻ kia trôi đi trên họng súng của cô, cái khoảnh khắc cô dùng một chiêu hạ gục cả ngoại quốc kia. Cái ánh mắt lạnh lùng. Khí thế hung tàn đó khiến anh chút nữa không nhận ra cô, tựa như đấy là một người hoàn toàn xa lạ. Anh biết, cô gái kia vẫn là Ninh Tịch. Có điều đó là cô của quá khứ. Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc vui mừng của cô chạy như bay đến cạnh mình, lại ra vẻ vừa tội nghiệp vừa sợ sệt thì anh đã biết, cô vẫn là cô gái của đời anh. Trong lúc vô tình, Ninh Tịch nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm kia của Lục Đình Tiêu, không kìm được nuốt nước miếng, ực. Bột đại nhân, anh nhìn tôi làm gì? Chắc không phải định tính sổ với tôi chứ? Anh đã bảo là không tức giận rồi mà. Lục Đình Tiêu thu hồi suy nghĩ, tôi còn có chút việc cần làm ở Phi Lạ Đẻo Phi ạ, em về nước trước hay là đi cùng tôi? Ninh Tịch suy nghĩ một chút rồi đáp luôn, tôi đi cùng anh. Nói xong còn giải thích một câu, dù sao mấy ngày này tôi cũng chẳng bận cái gì, vất vả lắm mới tới đây một chuyến thôi thì đi dạo quanh một chút coi như là đi du lịch. Lục Đình Tiêu nghe vậy thì ngước đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lên nhìn cô, giọng nói cũng lạnh mấy phần, nếu em muốn đi cùng tôi vậy thì mấy ngày này phải hứa rằng không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Hả? Ninh Tịch đau khổ, vậy chẳng phải là muốn tôi buồn chết sao? Sắc mặt Lục Đình Tiêu trong nháy mắt đen sì. Ninh Tịch thấy vậy vội vàng sửa giọng, không có không có. Cùng đại bột ở chung làm sao mà buồn cho được. Có thể bầu bạn với thánh giá chính là vinh hạnh trời cho của người ta mà. Chỗ ngồi sau xe. Hùng Chí ho nhẹ một tiếng, đệ thấp âm thanh nói, Tịch tiểu thư. Chắc cô ấy không phải bị tâm thần phân liệt chứ. Thạch Tiêu liếc nhìn cậu ta một cái, phân cái rắm. Đến giờ cậu còn không nhìn ra sao. Rõ ràng cô ấy đang giả heo ăn thịt hổ. Hổ. Hổ ở đây là bột sao? Đầu óc Hùng Chí vẫn mơ hồ, vậy thì thái độ của bột với Tịch tiểu thư phải giải thích thế nào? Lần này Thạch Tiêu không phản đối nữa mà nghẹn nghẹn lầu bầu nói, sao tôi biết được, tôi cũng sợ đến đái ra quần đây. Lúc trước suýt nữa Thạch Tiêu còn cho rằng bột bị người khác giả mạo nữa là. Trình Phong đang vùi đầu xử lý văn kiện rốt cuộc cũng không nghe không nổi nữa, ép á như hai cậu thì biết cái gì, đây là sức mạnh của tình yêu. Xe chạy thẳng đến khu an toàn. Lục Đình Tiêu dẫn Ninh Tịch về phòng mình trong khách sạn. Đầu tiên là để cô ngồi xuống ghế salon, sau đó ra sân thượng gọi điện thoại. Một lát sau Trình Phong đưa máy PSG, tạp chí thời trang còn có một đống quà vật nữa đến. Thu xếp cho Ninh Tịch ổn thỏa xong, Lục Đình Tiêu bắt đầu triệu tập cấp dưới chuẩn bị họp. Chính giữa phòng họp có một cánh cửa sổ mở ra vừa vặn có thể thấy Ninh Tịch ở phòng khách đối diện. Thật đúng là hoàn toàn không rời tầm mắt của anh.